Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tổng cộng là 57 bạn đạo. Nhân dịp ngày cuối năm 2023, xin mời Eli có đôi lời với bạn đạo. Mở mic đi Eli. Xuất hiện mà quên mở mic à.
Nghe anh bảo
Rồi, nói lớn đi.
kính chào quý bạn đạo. Hôm nay đúng ra là không phải ngày đầu năm, nhưng mà đó là ngày cuối năm. Và lại ngày hôm nay á, khoảng 2 giờ nữa khi mình học đó, thì Việt Nam sẽ chuyển qua năm mới. Anh thấy người Việt Nam thì không có để ý nhiều, không có quan trọng cái ngày Tết dương lịch. Thường thì để ý nhiều hơn ngày âm lịch. Cho nên em nghĩ thôi cuối năm thì tuần sau thì nó xa quá. Đối với bên này thì ngày này là ngày ngày của người ta nhộn nhịp lắm, người ta đi chợ rồi sáng đến giờ cũng bận rộn. Em thì chỉ ở nhà thôi. Thì nhân dịp cuối năm em cũng xin cảm ơn quý bạn đạo, cũng giống như những cái buổi học trong một năm qua thì em thấy mình học rất là nhiều, và cũng cảm ơn quý bạn đạo đã gửi câu hỏi về cho em và anh Bảo để mà trả lời cho bạn đạo cùng chia sẻ và cùng học hỏi. Thì em cũng xin cảm ơn cô An. Cô An là người gửi thường xuyên cho mỗi tuần từ đầu năm 2023 đến cuối năm đến ngày hôm nay, thì rất là nhiều câu hỏi mà mình học ở đây là cũng từ cô An. Rồi sau đó thì có chị những cũng đóng góp những câu hỏi, mặc dù cũng gần như thường xuyên nhưng mà có những lúc làm việc chắc là không có rảnh. Còn những bạn đạo khác thì thỉnh thoảng gửi về, trong đó có cô Mai. Cô Mai Việt Nam cô cũng rất là lớn tuổi. Nói chung là có những cái bạn đạo thường gửi câu hỏi về là có cô An với chị, thỉnh thoảng có cô Mai, có Tài Đắk Lắk, thì đó những bạn đạo mà thường gửi từng những câu hỏi cho mình được chia sẻ học hỏi. Còn những bạn đạo khác thì thỉnh thoảng mới gửi. Thì qua một năm thì em thấy là tất cả bạn đạo đều có một cái sự thay đổi, là một cuộc cách mạng cho mình để mình học kỹ lưỡng hơn, học từng câu nói của Đức Thầy để mình hiểu từng chữ một, từng cái lời nói một, để mình mới thấy được là lý trí mình đã được tiến tới đâu. Mình thấy được qua một năm học thì mình thấy mỗi ngày mình thấy mình thích hơn, thích học hơn, bớt đi cái chuyện đời. Cũng giống như Đức Thầy hay nhắc mình vậy đó, nhắc mình là nâng bành trướng cái ngôn ngữ Nam Mô Di Đà Phật, hay là bành trướng cái sự thanh tịnh. Thì khi đó mình mới thấy là cái giá trị trong những cái lời nói của Đức Thầy. Thì nhân dịp cuối năm em cũng cảm ơn tất cả các bạn đạo, và mình cũng mong rằng năm sau đối với những bạn đạo trẻ, thật sự mà nói cái thời gian Covid đó, thì những bạn đạo gửi câu hỏi nhiều nhiều hơn bây giờ, tại vì Covid không có gì làm. Còn bây giờ thì đã hết cái Covid rồi, trở lại cuộc sống bình thường thì bận rộn hơn, vô cuộc sống nhiều hơn, bớt đi cái chuyện đời, mà bớt đi cái chuyện đạo, mà cái chuyện đời nó lớn nhiều quá thì lại mất đi cái thói quen tốt đó. Thì em hy vọng là đừng có những cái lý do cá nhân nào đó, tại vì mình ở đây mình học đạo, đạo là cái sự quân bình, đó là cái phần hồn sáng suốt của mình đừng có đánh mất đi cái thói quen tốt, cái tập quán tốt, thì mình có nên mất cái chuyện đó. Tại vì thầy nói là mỗi ngày mình nghe cái sự thanh thoát thì mình sẽ ra những cái sự thanh thoát. Thì em cũng xin cảm ơn cái bạn đạo, và trước khi em bắt đầu buổi học thì em cũng xin đố với bạn đạo để nhắc lại, ngoài cái vô vi mình hay nói vô là không và vi nhỏ nhất cũng là không, ông thầy còn nói ở cái lĩnh vực nào về không không? Bây giờ mình nói ha.
Về để mở mic cho bạn đạo tham gia nha. Rồi đó. Mở mic rồi đó. Có ai muốn đóng góp gì không?
Thôi thì riêng tư một tí, chúc anh với lại chị Ly là mạnh khỏe, rồi cảm ơn rất là nhiệt tình trong cái những các cái buổi tu tập như thế này, chúng tôi biết ơn lắm, ơn thật lòng chứ không phải là ơn xong. Hôm nay trông Ly béo mà trông xinh thế, tu rồi cái sáng trông này. Mà nhất là tôi nghe cái Thế ở cái bài thiền ca đấy sao giọng nó nghe thưa ấy hay thế. Ừ. Hôm nay trông lại khác hẳn với cái hôm mà cái năm ngoái nhỉ. Có hả nguyên bảo.
Dạ khác
Ừ,
hả?
đúng rồi. Ừ.
Có
Thế
khác
thôi, chỉ xin phép thế thôi.
hả? Dạ,
Chúc
cảm
mọi
ơn.
người
Cảm
chúc
ơn.
mọi người mạnh khỏe.
Cảm ơn chị
Vâng.
Hạnh nhiều.
Thế chị
Dạ cảm ơn.
vâng.
Dạ cảm ơn chị. Rồi,
Thôi thế này được.
có ai muốn đóng góp gì thêm không? Eli đặt câu hỏi rồi đó, y nhắc lại câu hỏi đi.
Vô vi vô là nhỏ nhất, vi cũng là nhỏ nhất, cũng là không, vô vi là không. Vì vậy thầy có nói cái chữ vô vi ở một cái khía cạnh nào khác mà cũng là vô vi,
Mà định nghĩa khác hả?
định nghĩa khác hơn một chút, ở một góc độ khác mà là vô vi. Ai nghe không? Bữa nay không có anh Thi à? Không có anh Tiến à?
Còn tiếng
Có anh Tiến à? Không có anh Tiến à? Tiến không lên tiếng à?
có
Vậy có phải Quy Trần Bất Nhiễm không, là Quy Cái có một lần em có cho nghe á, là một lần ở một góc độ khác á, bây giờ góc độ này khác hơn chút nữa, hay lắm. Nếu mà ai có từng
độ khác
nghe.
hơn một chút là không phải là Quy Trần Bất Nhiễm hả?
Không phải.
Không phải, vậy là em không nhớ rồi, hay là chưa nghe không biết.
Có ai nghe không?
Rồi Eli cho nghe đi.
Rồi, bây giờ mình nghe ha. Hồi nãy cô Hảo nói vậy em nghe, anh bảo tại em đi xuống người mất sống.
Cô Hảo nói cảm ơn, cảm ơn mà nói Eli năm nay trông béo hơn.
Không có phải, tại em mặc đồ. Em có 52 kg nó làm hoài nó không lên, muốn nó lên mà nó cũng không lên, tại vì mặc đồ đó cô, chứ không
nhìn
phải là tại tình thấy gần á, với lại em đứng gần á.
nhìn coi béo.
Ừ, nhìn thấy béo không,
Rồi
em cũng muốn béo lắm mà nó lên hoài nó không lên, nó có nhiêu đó hoài
gặp
à.
được có ơi Ly có chút gì thôi hả?
Muốn mười chút phải không, muốn mười chút phải không,
Chơi ăn gian quá à
ăn
ta,
gian
ăn
quá
gian quá à, xuất hiện có chút
hả?
xíu à, một năm dài mà xuất hiện có chút xíu à, ăn gian quá. Không đầy 5 phút à. Chú
Tát tát tà
lại nha,
tát tà tát tà tát
chú
tà tát tà tát tà. Rồi còn ai nói gì không em cho nghe ha.
lại nha. Rồi.
Các bạn bạn đạo nghe kỹ nha, tại vì á mỗi một cái khía cạnh của thầy nói đó nó dễ sợ lắm, nó rất là rộng, cho nên năm nay mình ráng nhớ một chút xíu.
Chúng ta có một khối óc tinh vi, có cơ tạng, có tay chân, tương đồng với ngũ vũ trụ. Chúng ta đến đây để lập lại trật tự cho mặt đất và thực hiện tình thương và đạo đức. Các bạn sống tới ngày hôm nay, nam phụ lão ấu, các bạn thấy rằng các bạn đang sống trong cơ cấu tình thương và đạo đức. Nếu ngoài cơ cấu và tình thương và đạo đức thì các bạn không ăn được, không ngủ được, không làm việc được. Ăn, ngủ, làm việc, bài tiết đều là ở trong tình thương, trong cái định luật qua qua sanh sanh, tiên qua không ngừng nghỉ. Cho nên người tu của vô vi phải ý thức rõ hai chữ vô vi. Tôi đến với cái luật hai không, tôi đến cũng không và tôi sẽ ra đi với không. Nhưng mà một cái không sáng suốt, không dũng chí, không có tự đạt, tự hành, tự tiến, cái không đó mới là cái không giá trị cuối cùng của trong cuộc hành trình trở về nguồn cội. Còn đến với không, nhưng mà trong cái không đó nó có tình yêu, nó có tình thương, nó có sân si, nó có mọi sự gay cấn để nó quán chuyển tâm thức của chúng ta và cho chúng ta tiến tới một con đường tự tu tự tiến, giải tỏa những sự phiền não sai quấy trong nội tâm của chúng ta. Từ hoàn cảnh của bản thân, của tâm linh, đến gia đình, xã hội, nhân loại. Triền miên học hỏi không có thì giờ nào ngừng nghỉ. Định luật sanh lão bệnh tử khổ. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hạnh hy sinh của vạn linh đều có, hạnh hy sinh của nhân loại đều có, hạnh hy sinh của trời Phật đều có.
Đã rồi, anh Bảo tóm tắt nha. Cái này hay á.
Đi nói đi.
Anh Bảo nghe được tới đâu nói tới đó đi.
Mình có một cái óc cái tinh vi, cái tay cái chân á, thì là xuống đây đó, mình có nhiệm vụ lập lại trật tự cho mặt đất này, nằm ở trong cái tình thương và đạo đức, sống trong cơ cấu tình thương và đạo đức. Nếu mà mình sống ngoài cơ cấu tình thương và đạo đức đó, mình không ăn được, không ngủ được, không làm việc được. Tất cả là trong tình thương, định luật quá quá sanh sinh. Vô vi là đến cũng không mà ra đi cũng không. Thì đi nói tiếp đi.
Luật hay không?
Ừ.
Mình đến với cái luật hay không ha.
Ừ.
Mình từ đâu đến là mình trở về đúng cái vị trí đó mới là đúng. Tại vì thầy nói đó, muốn gần Phật là chỉ niệm Phật. Mình muốn đi đâu? Mình muốn về xứ Phật thì phải niệm Phật. Muốn gần Phật phải niệm Phật. Mình ở đâu đến? Mình từ Phật đến. À, đến từ hay không thì với cái không á, cái không sáng suốt có nghĩa là cái phần trí của mình á, phần trí mình phải có sự sáng suốt, có nghĩa là mình không có lệ thuộc bởi ai, ai nói cái gì mình cũng phải phân tích, mình lấy cái sự thông song sáng suốt của mình minh xét, mình coi cái đó có đúng hay là sai thì mới là đúng, đúng với cái luật đi từ trên xuống, từ cái luật không không mình trở ra cũng vậy, cũng từ con số không đi vô không thì phải ra không, cái đó mới là đúng à. Chứ còn những cái khác rườm rà đi theo mình, nó làm cho mình, tạo cho mình những cái sân si yêu thương tạm bợ thế gian, những cái đó không phải luật không, đó là luật có. Cái đó không có giá trị. Cái giá trị là hai chữ vô vi không không mới là đúng. Cho nên mình không có cái gì ngoài cái cơ cấu đó hết, cơ cấu tình thương và đạo đức ông thầy nhắc hoài, ăn ngủ làm việc gì bài tiết gì cũng vậy, trong cái định luật hóa hóa sanh sanh tiến hóa không bao giờ ngừng nghỉ, mà người tu vô vi phải ý thức hai cái chữ vô vi này mới là đúng, từ con số không, hai con số không xuống phải trở về với con số không mới là đúng.
Về nguồn gốc của hay không nữa.
Con Phật đó,
Ừ, muốn gần Phật là phải niệm Phật ha.
gần Phật mới niệm Phật, mình từ xứ Phật mà tới mà.
À.
À, từ xứ Phật tới phải ra đi trở về với xứ Phật mới là đúng.
Phải khai thông Nam Mô Di Đà Phật mới là đệ tử của nhà Phật.
Có một cái câu hỏi nữa, nhưng mà ở đây đó anh đang suy nghĩ nha. Bây giờ đó cái câu bạn đạo hỏi nó rất là dài, tất cả mọi người phải kiên nhẫn lắm mới nghe hết cái này, tại vì nó được bốn người hỏi trong cùng một cái câu hỏi, trong một cái khoảng từ một cái đoạn băng của Đức Thầy nói hồi tuần rồi em ra về cái dịp Noel đó, thì cái đó nó tới khoảng 10 phút. Cho nên á, bạn đạo phải nghe thật kỹ, tại vì những cái điều thầy hỏi, những cái điều thầy nói, tất cả những cái này em đã đưa lên hết rồi, nhưng mà tại vì khi mình gom lại đó mình mới thấy là nó nhiều, thì bạn đạo hỏi đúng ngay cái chỗ đó. Có những bạn đạo có thể nghe rồi, có những bạn đạo chưa nghe, nhưng mà cái này em đã đưa lên rồi, nhưng vấn đề là tại vì nó ở nhiều cái đề tài khác nhau cho nên có thể bạn đạo không thấy. Bây giờ nó đưa vào vô trong một cái chỗ thì nó sẽ bị ra một cái đề tài, đó là hành đạo phải truyền đạo. Hai cái câu hỏi này có bốn người hỏi nha. Và cái câu hỏi tiếp theo trong cái đó là cầu đạo, học đạo và hành đạo. Như vậy đó, ông thầy nói cái gì ở trong đây? Nó rất là nhiều chuyện nha. Em nói trước là bạn đạo phải nghe rất kỹ thì nó mới ra được nhiều chuyện ở trong cái clip này, tại vì nó gần 10 phút mà nó có hai đoạn, thì em sẽ cho nghe đầu tiên, sau đó em sẽ cho cái clip tiếp theo.
Đầu tiên mấy phút?
Cái đầu tiên cũng 9-10 phút ạ. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Thầy Sơn Dương là khi có thể nuôi con đó thì thì con thấy như trong các anh em tụi con đó, là như là có những cái luồng điển nó hợp với nhau và những luồng điển nó không hợp với nhau. Vậy thì những người hợp với nhau nên tụ hội với nhau để mà trao đổi và dẫn tiến với nhau, còn những người không hợp với nhau thì có phải bắt buộc phải gặp nhau để mà trao đổi.
Cái hợp hay là không hợp, người núp trong tánh và người hướng về siêu giác, thì cái phần siêu giác nó phải độ cho những người núp trong tánh, không có cái nào khi không hợp. Cái người núp trong tánh và cái người siêu giác, trong lúc người ta nói chuyện, ta cứ chỉ trích thẳng của người núp trong tánh đó. Ta nói về siêu lý, nhưng mà cái người nghe đó họ thấy họ đang núp trong tánh đó. Nó không có cái gì kêu mình hợp với không hợp, cái nào cũng hợp. Nếu bàn bạc về siêu giác thì cái nào cũng hợp, mà nếu không chịu bàn bạc về siêu giác á, thì cái nào cũng không hợp. Vì tánh đời, tánh đời phải có phe đảng, phải có bộ bịch, đó là sự ngu muội.
Ví dụ như tụi con mà không cảm thấy mình không hợp với một vị nào, tức là lỗi tại tụi con
mấy vì sự tranh chấp của mình, sự ngu muội của mình, đó là tại mình chứ đâu phải tại họ. Không có tại họ, không phải tại họ.
Tu vô vi là nhất định phải hòa hợp,
phải hòa hợp, bởi vì ai cũng truy tầm siêu giác mới là tu vô vi. Cho nên 5.000 người được người là vậy, tầm về siêu giác mới là vô vi. Còn tầm về chấp mê thì vô vi chi, ta sống về đời cũng sướng hơn. Thiền nó làm gì phí công quá. Khi ta thiền ta muốn tìm sự siêu giác, ta phải bàn bạc cái nguyên lý của siêu giác thì nó ra lẽ. Lúc đó mình mới thấy là vui gì trên đầu, không có xa. Lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn và chiếu độ, chứ không có bỏ. Cứ bàn đại rồi nó ra. Thế chứ chắc tôi ngu mà tôi dám chọi này, cứ việc chọi tới đi. Mà tôi chọi lại tôi tìm cái siêu lý.
À, nếu mà không nói chuyện đạo mình nói chuyện đời thì không?
Đâu nói chuyện đời được, nói thét nó phải kéo về đạo. Bởi vì ý tưởng mình tưởng về đạo. Bởi vì tôi thấy tôi mất quân bình tôi mới bàn. Tôi mất quân bình tôi mới mời các bạn ra đây tôi nói chuyện. Đó, các bạn không nhiều thì ban đêm các bạn tôi cũng thu thập được một phần thanh điển. Chúng ta hội tụ để đóng góp cho tôi đi. Nhưng mà khi đó nó chịu đóng góp cho mình thì tất cả đều hợp chung một bạn. Hay lắm. Cho nên người ta phải dùng cơ bút. Vô vi dùng thanh điển chuyển qua tâm thức của mọi cá nhân. Cũng là một lời nói nhưng mà mọi người nhận một cách. Nó là nó mở, tối nay bàn thấy dở rồi, mai nghe con băng nó dở, mai bàn lại thấy nó khang, tuần sau bàn nó khang nữa, mà càng bàn nó càng tinh vi hơn nữa, lúc đó nó mới phát tâm để cứu độ chúng sanh. Nó đem một ngân quỹ sáng suốt tình thương và đạo đức thì chia sẻ cho những người trong sự chắc chắn đang ở trong cái thức tranh chấp mà được nghe những âm thanh đó, độ cho họ bỏ sự tranh chấp và trở về với sự bình đẳng nhàn hạ của nội tâm, thì lúc đó mới bắt đầu chịu lắm. Rồi người này thỉnh người kia mời mình cứ việc đi nói, mà trong lúc ta nói pháp là ta thiền và ta giác, chứ không phải ngồi đắm, đó là thiền và giác. Càng nói pháp càng thanh tịnh, càng nói đó chi ta càng sáng suốt, càng nói pháp tâm nó càng dũng tiến, mới là kiểu quan thông. Còn thiếu dũng làm sao quan thông?
Pháp mình có phải để ý người trước mặt không? Phải có để ý.
Nếu mình để ý người trước mặt là tật rồi, mình phải để ý cái sự siêu giác ở bên trên. Tâm thức chúng ta hướng về siêu giác thì bề trên sẽ chứng độ chúng ta. Chúng ta không ngó mặt người phàm. Còn ngó mặt người phàm là còn tranh chấp. Chúng ta ngó thẳng trong siêu lý thiên đàng. Chúng ta dồn thẳng những cánh ngộ phát quang lộng lẫy đang diều tiến tâm linh qua âm thanh của chính ta, thì chúng ta không có cần ngó một người phàm, vì hình của người phàm là giả không phải thật. Chúng ta lại ngó cái cách của họ, ngó cái chân thức của họ. Cho nên càng thuyết càng thao thao bất tuyệt, lúc nào nó mình ngó. Hành đạo phải truyền đạo thì cái đạo nó mới tiến bộ. Còn hành đạo mà thủ đạo hoài thì đạo không có tiến.
Thầy, như vậy thì khi mình truyền đạo hay là cùng nhau học hỏi đó thì là phải có cái sự ý muốn trao đổi cùng nhau, chứ đâu của mình nói vì mình cho cái sự sáng suốt của riêng mình mà không có cố tình giúp đỡ cái người kia.
Cho nên mình cầu đạo và học đạo thì lúc nào người ta cũng sẵn sàng bàn bạc. Mình muốn dạy người ta là người ta không có thể học, vì khi người ta nghe đạo người ta đầu cũng có sẵn rồi, mình đi dạy họ không có nghe. Mình cầu đạo và học đạo thì đạo vị nó siêu giác. Còn mình nếu tôi đi dạy đạo không ai nghe đâu, mà tôi cầu đạo họ dạy mình, thì mình dựa trong lời dạy của họ mà mình tưởng về vô vi thì dắt họ trở lên chỗ chân giác, cũng là nói họ. Mà lời nói họ còn chắc trong cái tướng ngã mạn, họ nói cái mặt của mày cầu đạo mà mày còn ô trực gì, làm sao mày cầu đạo đó. Mình cứ tưởng mình trên để cho họ nói, họ nói tới đâu thì chúng ta mới phân ra. Vậy chứ huynh đã từ qua cái cảnh ô trực đó chưa? Mà nếu huynh chưa vượt qua cái cảnh ô trực đó, nghe nói huynh làm sao ngộ được đạo mà huynh chê sự ô trực của tôi. Vậy gì huynh còn ở trong chỗ chắc phải không? Câu qua tiếng lại nó sẽ mở ra trong thiền giác của hai bên. Cái sự chân thức ở bên trong tự nó cảm nhận rằng nhờ người này đã thích mình hay không, mình thấy đạo rõ ràng. Mình thấy bước chân đi mình vẫn còn yếu và run rẩy, chưa vững vàng. Thấy không? Rồi cái người trả lời kia cảm thấy rằng sao tâm hồn tôi thấy thua bên đó nhiều quá mà tôi lại phá một câu này. Thế ra mình cũng thương đồng hai người đang tốt, chứ không có yếu hơn họ. Tại sao mình chấp yếu với chấp thấp? Mình chấp thanh với chấp trực, chấp cao với chấp thấp. Đêm đó mình thiền nhẹ rồi, phải nhờ cái sự bàn cãi nó mới thích. Chứ còn ngồi lù 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 cũng như chiếc xe không sử dụng, đổ xăng làm gì? Dù gì không có đổ xăng cho cái xe không xài, mà cái xe xài được đổ xăng lại.
Hai đôi bên phải có cái ý muốn trao đổi cùng nhau thì nó mới có sự diễn tiến, dù là từ thấp tới cao hay trong ô trượt nữa, nhưng mà phải có cái tâm muốn trao đổi.
Thì họ có thực tâm truy tầm chân giác thì mình hỏi tổ.
Trao đổi với nhau thì làm sao?
Đâu có ai buộc ai được. Không có ai buộc ai được, cũng như tất cả các người đến đây là muốn nghe sự siêu giác. Tôi mới dùng cái lý siêu giác mà nói. Còn những người không muốn thôi, có nói cũng không ra. Bởi vì không có đổ chứa. Xe người ta không muốn chạy đổ xăng chi. Thấy chưa? À, và họ không có ý nói đạo thì mình nói làm gì? Mình đã tu đi. Còn khi mình tu được, đạt được thanh tịnh rồi, họ tới họ lì ghẹo mình vài câu. Mình từ đó mình phán cho họ. Thấy chưa?
Thành ra thực chất đó là trong con thì cũng có có cái sự thức mở với một phần phần tử thức chưa mở. Ví dụ những người mà thức chưa mở thì họ cần phải tu thêm nữa sao?
Phải hành thêm. Bởi vì vô vi là phải thực hành trụ rồi mới quá. Hành trụ quá, hành trụ quá, hành trụ quá, nó mới trở về cái thực tế. Phải hành. Mà hành bằng cách cầu, hành bằng cách không phải là ngồi thiền mới là hành. Ngồi thiền là một chuyện, sự cố gắng để ổn định trật tự trong nội thất bên trong. Còn hành động hành nghe phải là nghe mà còn xét, chưa quan thông là điểm chưa đủ. Còn người ta quan thông là vừa nghe là ta thấy đối phương điểm người ta dần dần, thanh điểm họ dần dần. Cho nên mình còn xét thì mình phải xét đi. Mà xét đưa về siêu lý xét, cái định đưa về chấp lý mà xét. Đây là lời dạy của Thượng Đế, đây là lời dạy của chư Phật gửi đến Thức Âm Thông. Không phải đã kết thúc, đây là cứu độ rồi. Hãy nghĩ như vậy thì nó mới về siêu siêu giác thanh tịnh. Chứ mình đừng nói ồ, mới nói ra hai câu chặt từ rồi, giận rồi. Thì cái đó là tâm phàm bàn chi diễn đó, mình người tu không bàn chuyện đó. Cái đó nghe mà không nghe, nghe mà không nghe, thấy mà không thấy, nên làm như vậy. Còn các cái khác đem về chỗ siêu giác thức là mình mở thức, thấy chưa?
Rồi, như thế này anh Bảo, cái câu mà hành đạo phải truyền đạo và cái thủ đạo đó thì mình sẽ nói sau, tại vì em sẽ cho nghe clip sau. Bây giờ câu hỏi đầu tiên đặt ra ha, thầy có nhắc tới đây là không phải là ngồi ở đó, thiền không có cái nghĩa là ngồi ở đó, và nói về thiền giác cũng như những cái chấp lý và hành trụ hóa hay là những cái siêu lý và siêu giác. Đây là những câu hỏi mà bạn đạo đặt ra và thiền giác. Anh Bảo nói những cái đó trước, rồi sau đó vấn đề hành đạo phải truyền đạo và thủ đạo lúc đó mình sẽ nói sau.
Rồi cái đầu tiên là hành á, không phải là ngồi đóng phải không? Không phải là
Đúng rồi, đúng rồi.
ngồi đóng đó, mà cái hành đó là coi cái hành động của mình hàng ngày nó như thế nào. Là mình phải hành đó, là trước hết là mình phải mượn cái pháp mình hành để nó ổn định, nó lập trại trật tự một phần thôi. Rồi sau đó mình phải đi tới cái thức mình nó mở. Thành ra thầy nói phải hành trụ rồi nó quá rồi mới đưa tới cái thức. Hành là để cho mình mượn pháp khứ trực lưu thanh, mình trụ cái luồng điển mình lại trên trung tâm bộ đầu, rồi nó mới biến hóa, nó chuyển hóa đi lên, nó tiến hóa đi lên, thì lúc đó mình mới thức tâm. Nhưng mà thiền là để ổn định thôi, còn cái hành á, là cái hành động của mình hàng ngày á, như thế nào mình phải đi tới cái chỗ quán thông. Nghe nói cái trình độ này nó cũng cao chứ không phải thấp ha, mà đi tới quán thông vừa nghe là thấy đối phương thanh điển dồi dào ha, mình dựa trên siêu lý mình xét, chứ mình không có dựa trên cái chấp lý mà xét. Siêu lý là cái hiểu biết, cái thức của mình nó đã cao rồi, nó chỉ nghĩ tới cái siêu lý thôi, mà nó không có dụng tới cái chấp lý, là nó không dụng tới cái tâm phàm mà cái lý lý phàm mà xét, mà dụng tới siêu lý. Mà muốn dụng siêu lý á, thì mình phải có hiểu siêu lý, mình cũng đã thâu thập siêu lý, là cái người mà hành đạo cao á, mới có đủ cái siêu lý để dẫn giải cho con người còn bị kẹt trong cái chấp lý, thành ra mình mới dẫn người ta được. Còn nếu mà mình dùng cái tâm phàm, người ta mới động tới mình chút là mình chấp rồi, thấy không? Còn đi tới cái siêu lý là cái người đó đã thoát phàm rồi, nghe mà không nghe, thấy mà không thấy, nhưng mà cần quán thông, nghe là hiểu thấy á, nhưng mà không có cần giữ, nhưng cũng nghe mà cũng như không nghe, không có giữ gì trong tâm á, cái tâm lúc nào nó cũng không, lúc nào cũng ở trong thiền giác, thấy mà không thấy, nhưng mà cần tới là nói được một cách thông suốt, là cái đó là thiền giác rồi. Cái đó là nói tới mấy ông Phật rồi, chứ đâu phải nói mình nữa. Mình đâu có được cái trạng thái đó, thoát phàm, không có núp trong tánh nữa. Bây giờ có động tới trong tánh, mình chấp họ, mình tấn công họ, nhưng mà họ vẫn dụng cái siêu lý để độ mình, nghĩa là cao hơn mình rồi, mới làm cái chuyện đó được. Còn nếu mà mình ngang hàng với nhau á, thì mình núp, hai người đều núp trong tánh á, thì nó sẽ đụng chạm. Còn một người siêu giác với một người mà còn thấp á, thì cái người siêu giác vẫn luôn luôn hướng về siêu giác để dẫn độ tâm linh của người chưa được tiến. Rồi còn gì nữa đi.
Hành trụ quá. Rồi, bây giờ hồi nãy thầy cũng có nói về cái chấp yếu với lại cái chấp lý đó.
À, thì
Nè
đi
anh Bảo
bổ
nói
túc
thêm.
đi, đi bổ túc đi.
Ví dụ như cái này thật sự mà nói, cái này nói thật là cao nha, chứ không phải là nói trình độ của mình đâu. Tại vì thầy khuyên như vậy để chi, để cho cái vấn đề nó hạ xuống. Tại cái vấn đề là ở chỗ cái thời điểm đó đó, nó cũng chưa có người nào chịu phục hay là chịu chịu nghe những người khác nói, hoặc là chịu ngồi lại với nhau để mà nghe. Tại vì lúc đó có thầy, lúc đó có thầy thì thầy phải khuyên như vậy để làm gì, để cho mọi người để xuống một chút xíu, cái luồng điển phải nâng cao lên một chút xíu, mọi người phải bình tĩnh một chút xíu để mà đừng có cái chuyện gì đáng tiếc trong những cái buổi họp ở trên thiền đường. Tại vì đâu phải thầy đi tới hoài cái thời điểm đó, tất cả thiền đường thầy đâu có phải tới hoài mỗi ngày, cho nên thầy phải giải những cái lý này cho mọi người nghe để mọi người bình tĩnh lại, để xét lại một chút xíu. Nhưng mà thật sự những cái này đều là nói ở cái trình độ của ông thầy thôi, bởi vì những cái chấp lý là ông thầy ông có rồi, ông phải cao hơn. Những cái chấp mà yếu á, như mình nó phàm tánh á, thì mình mới bị chấp những cái điều đó. Còn ông thầy ông đứng cao hơn thì ông những cái lý giải này ông qua hết, tại ông đứng vượt khỏi cái khối óc của ông rồi, cho nên đâm ra ông phải lấy những cái siêu lý bên trên ông hạ cái luồng điển mình, đè cái luồng điển mà nó bị trượt khí nhiều quá để ông đè xuống những cái phần đó, nhưng mà khi đó ông phóng những cái từ quang ra thì ông giải cho mấy người này, thì những người này nó mới chịu ngồi nghe. Nhưng mà thật sự sau cái chuyện đó rồi thì cũng có những cái chuyện xảy ra sau đó nữa, sau cái năm này em cũng biết có người xin đi ra nữa vì cái buổi họp này nè, cũng sau đó cũng xin đi ra tại vì họ không chịu, họ không chịu là họ không chấp nhận cái gì mà thầy nói. Nhưng mà điều này nè nó cũng xảy ra thường lắm, cái đó là cái chấp lý là rất là xảy ra thường đối với cái tâm phàm, tại vì nói vượt khỏi cái khối óc này thì mới dùng cái siêu lý để mà đè những cái phần chấp lý đó được, mới lấn áp nó được, chứ nếu không thì nó cứ lấy cái lý phàm nó cứ tấn công hoài. Tại vì ai cũng vậy, ai cũng có cái lý riêng của mình, đâu có ai thoát khỏi cái khối óc mình đâu mà dùng những cái siêu lý để mà trị với nhau, đâu có dễ. Cái điều này rất là khó, cho nên khi mà mình truy tầm về siêu giác, có nghĩa là mình hướng về cái sự cứu độ những người kế bên, giúp đỡ những người kế bên, thì cái phần đó nó sẽ cao hơn, cái phần lý của mình sẽ cao hơn, nếu mình nói ở trình độ của mình nha. Chứ nếu trình độ của Phật thì nó quá cao rồi, mình không có nói, mình nói ông thầy huấn luyện mình để mình hiểu được là à, nếu mình dùng những cái lý không có cái sự tranh chấp trong đó, mình dùng những cái lý ở bên trên nhiều hơn thì khi đó cái sự tranh chấp nó bớt hơn. Nhưng mà đối với thực tế, mình phải nói cái sự thực tế là phải có bằng chứng. Cái gì cũng vậy, mình không thể nói bằng cái miệng được. Đối với cái trình độ của những người cũ rồi thì phải có bằng chứng. Còn đối với những người mới mà những người mà ta không biết gì thì mình nói sao cũng được, tại vì người ta chưa bao giờ nghe thì mình nói sao cũng được. Bây giờ mình có nói siêu lý hay không siêu lý người ta cũng không có biết, tại vì cái trình độ người ta tới đó thôi, người ta không có nghe. Nhưng đối với những người người đã từng nghe những cái siêu lý của Đức Thầy rồi thì bây giờ mình muốn làm như Đức Thầy á thì phải có bằng chứng.
bằng
Làm cái gì cũng vậy phải có bằng chứng
bằng chứng của Đức Thầy.
của Đức Thầy thì mới thuyết phục được người ta, mới thu phục được người ta, mới thu phục nhân tâm được.
Mới là chính xác chứ, mình nói mình lặp lại đâu có ba chính xác bằng cái lời của chính Đức Thầy nói, rồi để cho người ta suy gẫm và suy xét và khai triển thêm.
Dạ, cho nên nó xảy ra cái điều chấp yếu và chấp lý, nó có nghĩa là cái người cái lý này không chịu, người kia lý kia kiểu nó đè với nhau, nó đụng với nhau, điển nó xẹt hoài, nó không bao giờ kết thúc. Nhưng mà khi mà có một cái bằng chứng của Đức Thầy ra thì chắc chắn mọi người sẽ phải bình tĩnh lại. Đó là những cái mà mình tránh đi cái sự chấp lý và chấp yếu đó, tránh đi cái sự tranh chấp. Nếu mà mình đi trở về như Đức Thầy thiền giác, Đức vượt khỏi được cái khối óc này rồi á, thì cái sự thiền giác nó mới xảy ra được. Có nghĩa là lúc nào cũng nằm ở trên ngũ hành, lúc đó mà ngồi đó hướng về cái siêu giác mà nói cho mọi người nghe, cái đó không phải là đơn giản. Mình đang tập tành mà, đâu phải đơn giản mà đi về cái siêu giác được, không có được. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ là à, mình đã đạt được rồi, mình đã đắc đạo rồi. Cái câu đắc đạo hồi chút xíu anh Bảo nhớ nhường em câu, cái chỗ cuối cùng của cái đắc đạo em mới nghe sáng này rất là vui, chút xíu em sẽ nói. Có nhiều người tự nhiên mình nói ờ tôi rồi, tôi hiểu hết rồi, tôi đắc đạo rồi ha, chút xíu mình nói cái đó rất là vui. Thì cái đó mình sẽ hướng về cái siêu giác, mình tập tành hướng về cái siêu giác thì ở cái trình độ nhẹ hơn, mọi người cũng nhẹ hơn và mọi người dễ nghe những cái lời nói đó, tại vì khi có cái bằng chứng rồi thì mọi người dễ thuyết phục nhân tâm hơn là mình nói bằng cái miệng của mình. Mình nói cái miệng của mình đâu có ai biết ở đâu,
Thì đúng
không có
đó, nó
gì chứng minh.
có lời nói siêu giác của Đức Thầy rồi đó.
Đó, cái đó là truy tầm siêu giác thật sự.
Đó, thì mình lấy cái lời nói của thầy là cái lời nói siêu giác, mà mình mổ xẻ cái lời nói siêu giác nó thì nó không có kéo về cái phàm tâm tranh chấp với con người ta. Thì thầy nói mắt mũi tai miệng nó mở ra là nó chỉ muốn hơn thua thôi.
Đó, cho nên nắm ra truy tầm về vấn đề thanh nhẹ, tất cả những cái gì truy tầm về siêu giác, truy tầm về siêu nhiên, truy tầm về những cái gì thuộc về bên trên thì chắc chắn nó phải siêu nhẹ, nó phải thanh nhẹ, nó rất là thanh nhẹ. Cho nên tại sao mình nghe những sự thanh thoát để mình thoát ra những cái sự thanh thoát đó. Còn nếu mà mình tối ngày mình cứ ngồi ra ngoài quán hay là mình nghe bạn đạo nói này nói kia cái nọ thì cứ vô hoài thôi, vô rác không mà mình không có biết, mà mình hốt một đống rác mà nó tối tôi thanh lọc sạch hết rồi mà sạch gì đâu.
Sao mà
Cho
thanh
nên
nói
thanh không có nổi, thanh không nổi. Cho nên đâm ra chút xíu nữa cái chỗ mà đạo, cái chỗ mà đắc đạo em sẽ cho nghe cái đó, mình nghe rất là vui, mình sẽ nói thêm cái đó. Thì cái câu tiếp theo đó bạn đạo nói là hành đạo phải truyền đạo và cái vấn đề thủ đạo. Bây giờ anh Bảo nghe thêm một cái, tất cả bạn đạo nghe kỹ nha, thì mình sẽ nói thêm cái này. Em biết bạn đạo cũng có thể là chưa có nghe tới, nếu mà em đố cũng bạn đạo cũng nói không được đâu. Bây giờ mình nghe.
cái tâm ngài buông bỏ tất cả, nhưng mà ngài thực hiện một cái cho tất cả mọi cái là ngài tu cho quân bình,
đạt được hào quang trên khối óc, trên đầu mở ra, mới rộng lượng từ bi tha thứ. Cho nên người ngồi đó mà tất cả mọi việc đều đến với Ngài. Ngay trong chùa chúng tôi thấy rằng người này quỳ xuống khai thật với ông Phật, mà ông Phật bằng đất chứ, đâu phải ông Phật thiệt đâu, mà nó khai thiệt. Con lũ manh của ông cắp gà của ông ta, bây giờ xin Đức Phật tha tội. Nó khai rồi đó. Thấy không? Tự nó khai. Vì đấng thanh tịnh mới có người ta khai. Mà mình động loạn ai khai? Người cha trong gia đình phải có thanh tịnh, người mẹ trong gia đình phải thanh tịnh, thì con cái nó mới chiều mến và nó tới với mình, đem sự thật và nó học hỏi nơi mình. Nếu như người cha, người mẹ trong gia đình mà động loạn quá, con nó dám tới đâu? Chưa hỏi là chửi rồi, chưa hỏi là tấn công tới tấp rồi. Con không bao giờ được hưởng cái gì của cha để lại, của mẹ để lại. Cho nên khi nó tới với tình bạn, khi nó tới với sự thương yêu, khi nó tới mình phải hạ mình, đùa giỡn như nó một chút, rồi mới trao cái kinh nghiệm của mình cho nó, thì cái gia đình nó yên vui, cái đạo ở đó mà nó phát triển. Chứ con người mà hai thứ tóc là đã có đạo rồi, qua những sự chua cay chắc đắng mặn nặng của tình đời mình hiểu rồi, không có đụng chạm cũng đã đọc sách rồi, không đọc sách cũng coi phim cũng hiểu rồi. Cho nên phải đem những cái tinh vi tốt đẹp mà truyền bá cho đứa con, là phải do sự nhịn nhục của người cha cộng với nhịn nhục của người mẹ thì gia đình mới được tốt. Chưa gì là ào ào lên thì con nó học cái gì? Nó mới giấy trắng mà mình dễ tùm lum, nó không biết coi cái hình gì được. Đó, cho nên người tu nó có lợi, nó lợi các phương diện. Tu mà giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm thì đem được sự bình an cho gia đình, thật sự bình an. Đó là đạo, đem đạo vào đời. Mà chúng ta là cái thể hiện trên mặt đất này đã đem đạo vào đời, chưa thực hiện. Ngày nay chúng ta lại gặp đau khổ rồi chúng ta mới thực hiện, thấy cái đạo là quý, thanh tịnh là quý. Lúc chúng ta chào đời baby rất thanh tịnh, ai cũng ẩm baby hết. Bây giờ lại người ta nhìn là ta ghét, người ta quýt, ta đi chỗ khác là mình mất thanh tịnh rồi. Bây giờ làm sao mình trở lại đó? Cho nên các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh, các bạn vui, các bạn nghĩ bắt các bạn là gốc của Phật. Các bạn phải về sống với Phật, về nơi xứ Phật, thì tự nhiên cái dung nhan của các bạn nó tỏa ra hòa ái tương thân. Người ta nhìn, ta thấy cái sắc đẹp riêng, không phải sắc đẹp tha krem đâu, sắc đẹp này nó khác, nó có hào quang tỏa ra. Cho người thiền im lặng, chúng ta nhìn mặt dễ thương. Hung dữ gì cho mấy mà ngồi thiền, chịu thiền rồi là cái mặt nó dễ thương, nó có cái hào quang. Lá cây còn có hào quang mà huống hồ gì con người không có hào quang.
Đã, bây giờ đó, câu hỏi đặt ra là bạn đạo hỏi chứ, hành đạo có phải truyền đạo không? Nếu không, nếu mà hành đạo mà mình không truyền đạo thì mình sẽ thủ đạo, đạo nó không có tiếng.
Ừ.
À, và chút xíu nữa sau cái phần này là có cái phần cầu đạo và học đạo. Cho anh Bảo nói nha.
Thì bây giờ hành đạo, thì mình muốn hành đạo là mình đang trên đường hành đạo nè. Mình hành đạo không phải là chỉ ngồi hành pháp không, mà mình phải thực thi những cái gì mà đưa mình đi tới cái sự quân bình, mình lập hạnh đủ thứ, hạnh đức của mình dồi dào. Mình phải có, mình đi đạt tới cái sự quân bình rồi á, mình mới truyền đạo được. Truyền đạo là mình truyền lại cái những cái lời nói quân bình sáng suốt cho mọi người mới kêu là truyền đạo. Còn bây giờ mình mới tu, mình biết cái pháp này, mình chỉ cho người khác thiền á, cái đó là không phải là truyền đạo. Cái đó là mình mới chỉ cho người ta thiền thôi, chứ mình đâu có truyền đạo. Mình cái lời nói của mình chưa có hoàn toàn quân bình tròn trịa mà làm sao mình truyền đạo được. Thì cái chữ truyền đạo đó, thì cái đó dành cho những người đã đạt tới cái sự quân bình sáng suốt thì mới là truyền đạo. Thành ra thầy mới nói là hành đạo là những cái vị mà tu cao á, hành đạo, đạt đạo rồi á, thì phải truyền đạo, chứ không có thủ đạo. Thủ đạo là mình giữ cho mình thôi, mình không có truyền cho ai hết, thì mình không có phát triển được. Thành ra thầy nói vừa hành, vừa hành pháp, vừa truyền pháp á, thì nó phát triển, thầy nói cho thầy đó. Còn bây giờ mình hành, mình chưa có giải được cái phần trần trược của mình, chưa có xong nữa, mình chưa có được quân bình nữa, mình còn dẫy đầy những cái sự trần trược lao, rồi mình đi truyền cho người ta, mình nói làm sao lấy cái gì mà ảnh hưởng người ta được. Phải có cái từ quan đi trước, lời nói đi sau. Mà bây giờ mình đi truyền cái đạo mà mình nói ra những cái lời nói mình mà cái luồng điển của mình đi trước nó không có thanh nhẹ, làm sao mình truyền thẳng vô cái tâm hồn của người nghe đạo để thức tâm họ. Chứ đâu phải đạo là cái gì dễ nghe, đạo nó rất là khó nghe. Mà muốn cho người ta dễ nghe thì ông Phật ông phải dùng cái từ quan đi trước. Ông đi trước, ông tháo gỡ, ông giúp mình hút bớt những cái sự trần trược của mình ra để cho mình thanh nhẹ, ông rút mình lên. Ông rút cái luồng điển, ông rút mình lên. Rồi mình lúc đó ông nói mình mới nghe, mình mới thâu thập được chút xíu để về mình thức tâm, mình tu. Thành ra nói hành đạo, phải truyền đạo là nói tới những người đã đạt đạo, đạt được cái sự quân bình thì mới truyền được. Còn nếu mà cái người mà đạt được cái sự quân bình mà không có đi truyền đạo, là thủ đạo, là tôi đạt tới, tôi giữ cho mình tôi không truyền cho ai hết á, thì nó không có đúng cái luật tiến hóa, thì tự nhiên mình không có được phát triển nữa. Tại cái người truyền đạo là mình nghe, vẫn thường nghe thầy nói là cái người đi học đạo, mà đạo là vô cùng, mà mình không tiếp tục mình học á thì mình đâu có phát triển được. Mình cho mình tới đó mình nói là tôi đắc rồi, giờ tôi không làm gì nữa, tôi đã đạt rồi, tôi không cần gì nữa hết, vì mình không có cơ hội tiến hóa nữa, mình sẽ không có tiến hóa nữa, mình phải học tới vô cùng. Cái người truyền đạo người ta vẫn nghĩ là người ta đang đi học đạo, chứ đâu có nghĩ là người ta đi truyền đạo đâu. Mặc dầu là truyền đạo thiệt, nhưng mà lúc nào trong cái vị trí cũng là hạ mình, nghĩ là mình đi học đạo, cho nên cái đạo nó càng ngày nó càng phát triển. Còn cái người thủ đạo là chỉ ở ngồi một góc, nói tôi đạt rồi, tôi không cần ai, tôi không cần biết ai, tôi giờ tôi thanh tịnh rồi, thì mình không có cơ hội để học hỏi thêm và để phát triển thêm. Tại khi mà cái người truyền đạo mà nói vậy á, thì vô vi vẫn ở trên đầu họ, vẫn chiếu cho họ, thì họ đã được học trước khi mà họ nói là đã được học rồi, họ mới nói ra. Thành ra cái sự phát triển nó càng ngày nó càng tiến hóa, đạo là vô cùng là vậy. Eli nói tiếp.
Anh Bảo quên nhắc, bây giờ nhắc tiếp. Đúng là như vậy đó. Cái người mà đã đạt đạo là ai? Hồi nãy thầy có nhắc. Đức Thích Ca. Khi mà hào quang trên đầu mở ra rồi, thì cái rộng lượng từ bi tha thứ, thì khi đó ổng mới phóng cái từ quang ra được. Giống như đức thầy của mình vậy đó. Khi mà cái từ quang họ phóng ra được, thì mới mới đi truyền đạo được. Truyền đạo là có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái sự quân bình, mình truyền cái sự quân bình cho lan rộng ra, nhân rộng ra. Đó là cái sự truyền đạo của Đức Phật là như vậy. Còn mình á, mình chỉ có thể nói là học đạo, hành đạo và cầu đạo, thì cái đó có thể mình nói được. Mình có thể một truyền 10, có nghĩa là 10 không có nghĩa là mình đi ra mình làm được 10 người, cái đó là cũng là giỏi lắm à, giỏi lắm mới được một truyền 10 đó, cái đâu phải giỡn. Nhưng mà cái người người kế bên mình, gần nhất là người kế bên mình, người kế bên mình làm được một chút xíu gì của mình không, đừng nói ồ vợ tôi có rồi, tôi chồng tôi có rồi, thu hết rồi, sướng quá, con mình có làm không. Đó là cái nhân rộng đó ở trong cái gia đình thôi. Hồi nãy thầy có nói đem đạo vào đời. Nói cái đem đạo vào đời của mình làm chưa xong. Đạo nãy thầy nói là người mà đã có đạo, có nghĩa là người đã hai thứ tóc đã có đạo rồi, nhưng mà truyền bá cho đứa con, đó là sự nhịn nhục của cha mẹ. Người cha lẫn người mẹ nha, không phải người cha không mà người mẹ không đâu, cả hai người phải nhịn nhục. Một đứa con giống như một tờ giấy trắng mà mình vẽ tùm lum vậy đó, nó không có biết coi cái hình nào được, cái hình nào không có được. Nhìn đó, cái người tu là cái phương diện mà đem cái sự bình an cho gia đình, đó là thật sự bình an, đó là đem đạo vào đời. Ngày xưa giờ mình đem đạo vào đời là đem nhạc vô đời phải không? Đem cái gì của mình ra ngoài đời. Bây giờ ở đây có rõ ràng đem đạo vào đời. Một người tu ảnh hưởng người kế bên cũng là đem đạo vào đời, làm cho cái gia can nó bình an, thật sự bình an. Bốn cái chữ này khó lắm nha. Thật sự bình an có nghĩa là nó không có sóng gió trong cái gia đình đó. Nhớ là không phải mình chỉ có hai vợ chồng không, nếu người nào có hai chồng không là người đó cũng may mắn lắm rồi đó. Mà liệu hai chồng đó nó có yên không, nó có sóng gió không, cái đó còn một chuyện khác. Cho nên thật sự bình an đó là đem đạo vào đời. Cho nên hồi nãy ông thầy ông có nói tâm của ngài buông bỏ tất cả mọi cái, có nghĩa là tu đạt quân bình, hào quang cái trên đầu mở ra, cái sự rộng lượng từ bi tha thứ mới có nghĩa là cái từ quang mới phóng ra được. mình chưa có, mình không có truyền đạo được. Mình chỉ có thể lấy cái pháp đó chỉ cho người kế tiếp, mình hành để cho người kế tiếp được hành, mình tu để cho người kế tiếp được tu. Đó là những cái bước ông thầy ông tránh cho mình cái chuyện xưng danh và tá danh. Không có lên làm thầy, không có lên làm Quán Thế Âm hay là Phật Di Lạc gì đó. Một hồi nữa cái đắc đạo đó chút xíu mình sẽ nghe rất là vui, vui lắm. Cái này rất là vui. Làm sao mà mình nói mình truyền cái đạo được, mình không có truyền được. Mình không có thủ đạo là tại vì mình chưa có đạt cái sự quân bình như toàn diện như Đức Phật. Thì làm sao mình truyền cái đạo đó ra được. Mà mình thủ đạo, mình đâu có thủ đạo. Ngày xưa tại nó bí truyền. Ngày xưa là cái đạo á, mỗi một cái pháp á, người ta đem ra là người ta bí truyền, tại người ta sợ cái pháp nó lan tùm lum, còn người ta sử dụng lung tung rồi nó sẽ bị, cái pháp nó bị sửa sai đi. Người ta rất là sợ cho nên nó bí truyền. Đó, cho nên ngày xưa nó là như vậy, nó bí truyền. Còn bây giờ nó khác rồi. Nó không còn cái đó nữa, nó phổ truyền. Có nghĩa là ông Phật, ông trời, ông cho cái phổ truyền. Tất cả mọi người đều hành được. Nhưng một cái khổ đó là trình độ quá khác biệt. Trình độ quá khác biệt có nghĩa là sao? Cái pháp quá thanh nhẹ, cái lời nói quá thanh nhẹ, cái lời siêu lý quá thanh nhẹ, mà cái sự trần trượt nó quá nhiều thì nó đón vô không có đủ. Mà nó đón không có đủ thì nó sẽ hiểu lung tung, nó hiểu tùm lum hết, hình nào nó cũng hiểu hết, nó không biết cái hình nào là hình nào. Cho nên nó tạo ra một cái đạo mới. Tôi rồi tâm tâm tương ứng với Đức Thầy rồi, tôi tâm tâm tương ứng với Thượng Đế rồi, tôi là Thượng Đế rồi. Coi ông Thầy không ra gì hết. Cái đó có ngay 1987 đã có xuất hiện những cái đạo khác từ cái thời điểm của Đức Thầy rồi, chứ không phải tới bây giờ nha. Bây giờ nó càng nhiều hơn nữa, nhưng mà cái thời điểm đó có Thầy mà Thầy cũng đã có thấy rồi, Thầy cũng đã nhắc nhở rất là nhiều, nhưng mà cái đạo khác vẫn phổ biến cái thời điểm đó, cũng nói lấy vô vi, tôi chỉ cần tâm pháp thôi, không cần cái gì khác hết, rồi tôi muốn làm gì làm. Đó, cái đạo nó đã xuất hiện cho nên từ cái năm 1987, chứ không phải tới bây giờ mới có. Cho nên ông Thầy cũng tránh, ông tránh cho mình, để cho mình hiểu rằng cái chuyện mà thủ đạo hay cái chuyện truyền đạo là chỉ có ông Phật mới làm được thôi. Những người đã đạt đạo rồi họ mới làm được, còn mình làm chưa có được. Mình chỉ có giúp cho người ta, cái người khổ quá, mình có thể giúp cho ta những cái lời nói thanh nhẹ, giúp người ta qua cái pháp này mà có cái sức khỏe tốt hơn. Những cái điều đó cũng đã, một truyền mười cũng đã tốt lắm rồi. Cái người kế bên cạnh là tốt nhất. Nếu mà mình không có con cái gì hết, có hàng xóm kế bên, nhưng mà mặt mấy thằng Tây, mấy thằng Mỹ thì nó hơi khó hơn chút. Cho nên truyền đạo hay là phổ đạo, đó là cái sự cao siêu rồi, nó không phải là đơn giản. Có thể mình có thể lấy những cái lời thanh nhẹ đó mình phổ đạo cho mọi người, để cho mọi người nghe những cái lời đó cũng là một điều tốt rồi. Mình đem những cái lời đó, những cái cuốn sách đó, những cái băng đó để cho người ta nghe cũng là một cách phổ đạo. Mặc dù không phải là mình trực tiếp, mình gián tiếp cũng là ông trời chấm điểm cho mình rồi, tại vì mình có cái thành tâm đó. Nhưng mà nói tôi phải truyền đạo, tại vì tôi không truyền, tôi thủ đạo rồi, tôi không có lên nữa, tiếng không có tiếng gì hết. Không phải. Cái đó không phải, cái đó không phải. Cái tiếng của mình là trong mỗi buổi thiền của mình, trong mỗi cái hành động của mình hằng ngày, nó có tiếng không? Nó có lên được chút xíu nào không? Nó có cái sự thanh nhẹ nào không? Hay là mỗi ngày mình cứ click 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 click, cứ Facebook mình cứ quay hoài. Nó tiếng vô mấy cái đó thì nhẹ lắm à. Rồi nó nói xấu chỗ này, nó phá chỗ kia, nó cái ý nghĩ mà nó xấu xa độc ác nó cứ phóng liên tục. Rồi nó tôi nhẹ hết rồi, tôi thanh lọc sạch bách hết rồi. Không có bệnh hoạn gì hết, ai bệnh lại tại vì người ta rước tà. Đó, chứ mình đừng có nghe những cái đó, là tại vì những cái luồng điển nó quá thấp. Tại nó không có hiểu, nó không có học cái gì hết, làm sao nó hiểu đây mà nó nói cái gì ra thanh nhẹ hơn. Cho nên những cái gì thanh nhẹ, thanh thoát là từ một cái sự thanh thoát mà mình rước vô. Mình nghe những sự thanh thoát đó thì mình mới rước ra, mình phóng ra những cái sự thanh thoát. Còn mình chưa có đủ cái từ quan thì mình đâu có thể phóng ra như ông Phật đâu mà mình truyền đạo. Cho nên cái chuyện truyền đạo là để lại cho những người đắc đạo ha. Mình được cái truyền đạo nha. Mình chỉ có thể phổ đạo bằng những cái lời của siêu lý mà ông Phật ông đã truyền ra rồi. Mình cứ tiếp tục đó mà làm. Đó cũng là một cái hạnh tốt, cũng là một cái hành động tốt trong ngày.
Thầy nói mình nên in kinh phát cho người ta nghe, người ta thích tâm.
Chút xíu có cái đó. Rất là vui, chút xíu mình sẽ nghe. Rồi, chút xíu nó tới. Cầu đạo, học đạo và hành đạo. Đó, cái này có nói nè. Bây giờ mình sẽ nghe ha. Cầu cái gì mà học cái gì và hành cái gì. Bây giờ mình nghe ha.
Hàng đêm ngồi thiền rồi học, nghĩ những cái công đức của thầy ban rải ra, rồi anh em mặc dù chưa có đủ sức nhưng mà cũng xây dựng phần nào, mặc dù là nhỏ thôi, có những thiền đường nó mọc ra trong vòng 3 năm nay thì cũng thấy số thiền đường càng nhiều, mà cũng nhờ đó mà bạn đạo vô vi càng ngày trướng lớn thêm. Còn nếu mà cứ chờ đến một lúc nào mình đạt sự thanh tịnh, thì tôi thấy cũng là một cái điều hẹp hòi. Chưa tu bao nhiêu mà đã đảm đang thì khi cũng hơi nặng. Con thấy một số bạn đạo thì vẫn trong tinh thần vừa tu vừa học.
Cho nên mình phải biết rằng mình học đạo và cầu đạo, không phải dạy đạo. Nếu dạy đạo là đảm đang, còn đây là mình học đạo và cầu đạo. Tôi hỏi chứ, tôi có cái chỗ tụ họp thông tin này mà bạn đến gặp tôi, thì tôi chỉ học có nhiều dạy soi hồn pháp luân thiền định để cho bạn có cái gì hay hơn. Họ mới cách nghĩ cho mình nhé. Cái này nó sai chỗ nào, cái này nó sai chỗ nào, cái này nó sai chỗ nào. Rồi mình nói rằng tôi đã làm như vậy, tôi đạt được cái này. Và tôi làm cái này tôi cảm thấy như vậy. Tôi làm cái này tôi cảm thấy như vậy. Mình chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Rồi trong cái trao đổi đó mới cảm động họ. Vì họ thấy mình có thành tích. Thì lúc đó cái pháp mình mới truyền cho họ được. Cái đó là trao đổi với nhau. Chứ đừng nói tôi đảm đang, không có gì đảm đang. Bởi vì tôi mở ra mà các bạn thấy đi chơi là tôi cầu đạo và tôi học đạo và hành đạo. Chứ tôi không có phải là người dạy đạo. Chính cả một người truyền pháp cho tôi đây, người cũng nói rằng người đang học đạo nữa tôi. Vì tôi có cái tánh khác rồi. Tôi có cái tánh nhỏ mọn. Tôi có cái tánh tự ái. Tôi có cái tánh cầu kỳ. Tôi có cái tánh chấp ta ngã mà. Và ngày nay người đã học nơi tánh tôi và dồn thấy tánh tôi và chỉ tôi tránh những cái bánh xe tai họa đó. Và chính ngày nay tôi đã tránh được cái bánh xe tai họa đó. Chứ không phải thầy tôi. Người nói là không phải thầy tôi. Người học nói tôi. Người mới biết chấp ta ngã mạ là thầy. Và người đang tu luyện có thanh điển và thấy thanh điển có thể giải tỏa được chấp ta ngã mạ, đem chấp ta cả mạng trở về với tự giác và phân tích cho tôi thấy vì cái chấp ta ngã mạn của tôi mà tôi được học nhiều hơn người. Vì tôi tự câu xe lấy tôi tự hại tôi nhiều năm, tôi tự hình phạt tôi nhiều năm, tôi khổ trí cực lòng nhiều năm. Mà ngày nay người phóng điển và cho tôi thấy rằng tôi có một từ điển ở bên trong ẩn tàng trong những hành động đó. Thế là ngày tôi gom tụ cái hành động đó, cái luồng thanh điển đó, mà để tôi giải tỏa những hành động đó. Thế ngày hôm nay tôi thấy tôi mở nhiều quá. Tôi thấy thương yêu tôi nhiều hơn. Và thương yêu tất cả càng không vũ trụ. Thương yêu mọi người. Tôi mới càng cầu đạo và học đạo hơn. Thế tôi không dám dạy đạo. Thì đương nhiên mình trao cái quyền sáng suốt đó cho họ. Và chính họ có như mình có. Thì lúc đó mới là trao đổi thật sự. Sự thiên hóa tu học. Thấy chưa? Chứ đâu có nói tôi đi dạy đạo là đâu có được. Đạo là vô cùng, làm sao dạy được. Sao? Thượng Đế cũng giảng cho hiểu thôi. Hành là do các con hành, chứ không phải Thượng Đế hành. Sao? Ra kinh kệ là để cho chỉ đường lối cho đi thôi. Còn hành là chính hành giả phải hành, chứ đâu phải Thượng Đế hành. Tại sao mình dạy họ? Mình nói cho họ nghe khả năng của họ được. Nó co cái chân lên bước tới thì họ co chân lên bước tới, họ thả xuống thì cái thân họ đi tới bước rồi. Họ thấy cái hiệu lực họ cứ làm vậy là họ đi tới. Mà cần chỉ cho họ có bao nhiêu đó là họ đi mãi mãi. Có gì đó chú à? À nó cái chuyện dễ chứ đâu phải có nữa. Trời, tôi phải rước ông sư tôi mới dám mở thiền đường. Thiền đường là tôi cầu đạo, tôi muốn tìm đạo và tôi muốn học đạo, tôi mới mở thiền đường, chứ không phải chỗ dạy đạo. Dạy đạo là ông trời và tôi cũng phải ông thầy tôi lắm.
Trong tinh thần là cầu đạo thì mình phải mở cửa ra xâm pha. Nhưng còn nếu cái nhà đóng cửa rồi nghỉ khắc mà tôi mới đi thì chậm thể
không, cũng vừa tu mà vừa có thay đổi, rồi tự nhiên mình có cái phát tâm đó, cái duyên nó sẽ đưa ra. À, nó tùy vậy đó. Mình còn học cái vô vi trong cái không mà có. Từ ngàn xưa người ta để lại, ta nói trong cái không mà có. Chỉ tôi ở trong cái không này, coi thử ngày sau có không. Cho nên trước hồi trước tôi mới tu rồi ở nhà, nói ông tu thét rồi, bạn bè không còn con mấy trường. Nhưng mà trong tâm thức tôi nghe rằng những bạn cũ trầm trường, ham tiền, ham bạc. Rồi sau này nếu chúng ta đổi tần số cao hơn, chúng ta sẽ có những người bạn siêu giác như tiền Phật bên với chúng ta. Tôi thấy tôi có sự an ủi đó. Cho nên tôi hành trì trong một góc và không chơi với ai hết. Không từ chối nhưng mà trả ơn rủ họ cho nữa. Còn hồi ban đầu tôi mới tu tôi đi rủ họ chửi quá. Rồi sau tôi thất bại rồi. Tôi mới về tôi ngồi tôi thiền. Tôi chỉ lo thiền thôi. Mà tâm thức nó nói vậy. Sau này cái căn nhà này sẽ biến thành một cái chùa để cho mọi người đến đây vấn đạo và tu học. Tôi nghe rõ ràng những công chuyện như vậy. Tôi có nói với bà Tám, tôi bà rót nước rồi sau này chỗ này nó thành cái chùa. Cái nhà cái tí kéo mà làm cái chùa nó bậy khùng nữa, khùng. Nhưng nói chuyện khùng không? Đó. Vậy mà sau này là đông. Chút xíu vậy mà một ngày 200 mấy chục người có số sách gì đàng hoàng. Tôi nên hồi mà cộng sản đến là tôi bắt ghi sổ đi, tôi phải trình công an. Bây giờ ngày ra vô mấy trăm người tôi nó biết. Tôi đem cuốn sổ lên tôi trình. Nhưng mà nó đỏ lại xuống số đúng vậy. Có mấy thằng con lít chép nó, đúng vậy, khỏi coi nữa. Này, đúng, 222 người đúng, nói vậy.
hành đạo, học đạo và cầu đạo, dạy đạo. Rồi, bảo nói nha.
Hành đạo, cầu đạo và dạy đạo. Thì cái thầy trong đây đại khái thầy nói là cái người mà đi đã hiểu đạo được rồi đó thì lúc nào cũng trong cái tâm thức đi cầu đạo và học đạo. Thì họ học cái gì? Họ thấy những cái sự mê chấp của mình, những cái cống cao ngã mạn của mình, rồi họ thấy họ có cái thanh điển thì họ mới dùng cái thanh điển đó họ chuyển cho mình để cho mình thấy được cái khả năng của mình có thể tiến tới được, để cho mình trở về với cái tự giác. Thành ra cái người mà cao thanh nhẹ lúc nào họ cũng ở trong cái vị trí cầu đạo và học đạo, và không có bao giờ nghĩ là mình đi dạy đạo. Thầy nói đạo là vô cùng, mình chỉ cần biết chỉ cho họ bước đi tới thì tự họ bước đi. Những kinh kệ của Thượng Đế ra cũng là để chỉ đường thôi. Rồi cái việc hành đạo là mỗi người phải tự hành thôi, chứ đâu có ai bắt ai đi theo được. Thành ra mấy người mà cao rồi thì lúc nào họ cũng nghĩ là họ đang học đạo, cầu đạo. Họ mong tìm được, học được những cái sự quân bình siêu giác hơn. Đó, đi nói tiếp đi.
Dạ, thì mình chỉ có đi học đạo thôi, tại là người cầu đạo mà. Mình chỉ đi học đạo và mình hành cái đạo đó thôi, chứ không phải là mình đi truyền đạo hay là mình đi dạy đạo. Thầy nói khi mà mình dạy đạo là người đảm đang. Mình không có được nói là tôi gánh vác cho thầy hay là tôi đảm đang cho thầy, cái đó không có. Người đảm đang ra để mà thuyết pháp hay gì đó là mình không có nói những cái từ đó, những từ đó là của ông Phật mới nói. Hồi nãy em có la đó, ông nói là dạy đạo là đảm đang. Tại người đó nói là đảm đang, phải ra đảm đang, ra gánh vác rồi ha. Cái clip khác, chỗ khác cũng giống vậy luôn á.
Gánh vác cho thầy ha.
Gánh vác cho thầy á, thầy cũng la luôn. Cũng một người mà hỏi hai cái chuyện á, cái là đảm đang và cái gánh vác là ông la luôn. Cho nên năm trăm phải để ý những cái mà mình nói mình đảm đang hay gánh vác, cái chuyện đó là không có đúng, là đạo mà làm sao mình gánh vác được, làm sao mình đảm đang được. Đạo không có đảm đang được, tự người đạo đó phát triển đi lên, rồi khi ta đặt cái quân bình, ta đạt đạo rồi, nó tự động người ta có cái nhiệm vụ gì đó, người ta phát truyền đạo. Chuyện đó rất là bình thường, chứ mình làm sao mà đảm đang. Tại vì mình ở cái tâm đời á, cho nên mình nghĩ ở cái góc độ đạo là cái vấn đề là phải làm chuyện này, làm chuyện kia, làm chuyện nọ. Ông Phật ông có, ai kêu gì ông làm đó, ai kêu lại đây nói, em lại đây em nói, lại người kia nói, ông lại người kia nói vậy thôi. Ông có sách cái thân ông đi thôi, ông xác cái xác, ông giác cái xác ông đi thôi. Đặt sẵn hết chỗ ăn chỗ ở thì ông tới thôi, có khi ông đem theo một kê nữa. Cho nên ông Phật ông không có làm những cái gì rườm rà hết đó. Chỉ có người đời mới làm ra đủ chuyện thôi, bài này bài nọ, cái đó là cho người đời thôi, chứ không phải ông Phật. Ông Phật ông không có làm những chuyện đó, ông có cái gì mà gánh vác được cho ông Phật á. Ông chỉ nó gánh được cái phần hồn ông thì gánh, mà gánh nó nổi đâu, mình gánh không nổi. Gánh được, đảm đang được cái phần hồn của ông mới gọi là gánh vác đảm đang. Đạo không có sẽ nào mà nói đảm đang hay gánh vác, cái đó mình không có nói được.
Đơn giản tại cái thời đó mới tu, ai cũng tưởng là có cái pháp này là cái gì cũng có thể đạt được hết trơn á. Như là ông Phật đi trước ông đạt được, mình sẽ đạt liền như ông vậy đó. Ai cũng nghĩ cái gì cũng dễ hết. Thành ra nghĩ là mình có đủ khả năng ngang như ông thầy, gánh chia bớt cái gánh nặng cho ông. như là nghĩ là mình cũng là tương đương với ổng mà, chứ không có yếu hơn đâu, mình ra mình phụ ổng được. Thành ra mình mới nghĩ là đảm đang, cái đó cái tâm cũng tốt, nhưng mà cái sự hiểu biết quá nông cạn, cho nên mình tưởng cái đạo nó dễ, nó tưởng tưởng là chút xíu vậy là xong rồi, mình chỉ có cái pháp rồi, gì mình hành là mình gánh được rồi. Lúc đó cái thời mới ra có 1-2 năm mà mình dám nói những cái câu đó là chứng minh mình không có hiểu gì hết, mình gánh mình chưa xong nên làm sao mình gánh cho thầy được. Đã, cái gánh của mình gánh còn chưa xong nữa
Nặng quá
đó, nặng quá.
à?
Rồi thầy nói mình học mình phải học luôn cái vô vi. Cái vô vi là cái gì? Là trong không mà có, là cái duyên đạo nó đưa đến. Hồi đó thầy nói thầy tu, lúc đầu thầy nói thầy đi nói cho ta nghe, rốt cuộc thầy nói không ai nghe, ta đuổi thầy đi, thầy thấy cái đó là thất bại.
Bị
Thành ra
chửi á.
ta chửi, ta đuổi đi, chỗ ta làm ăn mà lại đi nói chuyện đạo. Nhưng mà thầy lúc đó thầy mới lui về một chỗ, thầy ra thầy ngồi tu, rồi cái duyên nó đưa đến. Khi mà mình đạt được rồi á, thì cái duyên nó đưa đến. Thì lúc mà thầy tu á, thì đâu có bạn bè nữa, bạn bè cũ mà trần trượt á, nó bỏ đi hết rồi. Nhưng mà thầy tự an ủi được là ở trong đầu thầy nó nói sau này có những người bạn thanh nhẹ hơn tiên tiên rồi nó đến với thầy, thì cái
Tiên
thầy
Phật, tiên Phật.
tiên Phật đó đến với thầy, thì lúc đó thầy an ủi, tự an ủi thì ngồi đó lo tu thôi. Rồi sau này nó biến cái nhà thầy thành một cái chùa. Đó là cái chuyện mà cái duyên đạo là trong không mà có, mình thấy không có ai sắp đặt hết á, nhưng mà có người lo cái chuyện đó. Nếu mà mình đúng lúc đúng đúng trình độ mà có thể làm việc được á, thì tự nhiên nó đến, chứ không phải mình tạo ra những cái điều kiện giả ảo bên ngoài mình cho cái đó là để cho thu hút, cũng như thầy rủ người ta đâu có tu, nó không có đúng duyên, nên nó phải có cái duyên đó, thì lúc đó có bạn siêu giác chư tiên chư Phật đến với thầy ha.
Thầy nói là có nghe rõ ràng là nói là sau này á, cái nhà này thành cái nhà nhỏ xíu thành cái chùa mà mọi người đến vấn đạo và tu học nha, cái đó nói rõ ràng vậy đó, nói nghe rõ ràng vậy đó. Lúc đó bà Tám
Cái chuyện khùng không à,
mới nói khùng
cái nhà có chút
trên
xíu mà biến thành chùa.
à, cái gì cũng vậy, trong cái đạo là một cái sự tự nhiên, mình chỉ lặp lại cái sự quân bình trong cái pháp mình đã được, trong những cái lời siêu lý mình đã được học. Tất cả những cái gì thầy nhắc là không có dư cái gì hết, không có dư một cái gì hết, tất cả đều cho mình một cái phương tiện rất là may mắn để mà mình có được, thì mình từ đó mình phát triển mà đi lên, thì cái phần hồn của mình càng ngày nó càng phát triển hơn, bởi vì cái sự tập trung của mình, cái sự kiên trì của mình, cái trì chí của mình nó cũng có kết quả nhiều lắm, và đến một cách rất là tự nhiên, không có một sự ép buộc nào hết. Hồi nãy em còn quên nhắc cái lúc mà em đứng đầu cái lớp học này, từ năm 1900 đến từ 2019, mà lúc đó chỉ có vài bạn đạo thôi, rồi sau đó có khi học đạo chỉ có mình em với cô An mà thôi, mà một cái sự tự nhiên mà hai người nói, người này nói qua người kia nghe thì rất là vui. Từ đó mà cái lớp học này càng ngày càng nhiều hơn, đó cũng là một cái sự tự nhiên thôi, không có một cái sự ràng buộc nào hết, không có một sự bó buộc nào hết, không có sự xúi dục nào hết, đó là một cái sự đến rất là tự nhiên. Đó là cũng là một cái ví dụ cụ thể, từ hai mà thành tới năm mươi mấy sáu chục có khi hơn đó, là cái đó là có cái tự nhiên, mình không có làm một cái gì rườm rà hơn những cái gì trong khả năng mình có, mà thật sự mà nói không có ai có mục đích gì hết, chỉ muốn muốn học đạo vậy thôi chứ không có cái gì khác hơn, thì nó sẽ đến một cách tự nhiên, cũng như Đức Thầy vậy đó, ổng làm gì làm có một cái sự tự nhiên đến với ổng, rồi ổng từ từ một cái phổ đạo, cái đạo đó ra, mình làm cái gì trong một cái tự nhiên là đúng đường nhất, mới gọi là chánh pháp. Câu tiếp theo, cái kỳ này là nhiều lắm á nghe bạn đạo. Kỳ này nhiều lắm á, nhiều câu hay lắm. Bây giờ có hai cái câu này. Nói về cái thực hành. Thầy thường hãy nói pháp luân thường chuyển, làm sao biết cái hơi thở mình tròn. Và cái điều thứ hai là mỗi người một hơi thở dài hay ngắn tùy sức. Thì anh Bảo nói trước cái câu trước, và câu thứ hai em sẽ cho nghe bằng. Dạ. Bây giờ mình nói nghe bằng trước đi rồi anh Bảo nói cái câu hỏi cũng được. Bây giờ để em cho nghe bằng ha.
Mỗi người có một hơi thở dài hay ngắn tùy sức, nhưng dùng ý niệm lúc rốt cuộc chúng ta cũng niệm đủ 6 chữ trong một hơi, lần lượt tập thét nó quen. Cho nên cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật này, làm sao cứu được khổ, cứu được nạn. Khi các bạn co lữ thầm tính, thầm nín, giữ nguyên ý để khai thông luồng điển trong cơ tạng của các bạn từ trược biến thành thanh, thì làm gì có trược mà để xuất trược? Nạn là gì? Nạn là trược. Nhưng mà trong cái cơ biến nạn, các bạn biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là các bạn khư trược lưu thanh, đâu còn rước trược vào thân, thành ra có thể tránh được nhiều tai nạn đường tơ kẻ tóc. Cho nên các bạn nên lưu ý thường niệm, đi tới vô biệt niệm. Tập lần lần chúng ta niệm, thường niệm, vô biệt niệm, là không niệm một cái gì hơn là nhớ cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi, bạn đã hỏi chứ, tại sao ở đây thầy nói là mỗi người một hơi thở dài hay ngắn tùy sức, và cái pháp luân thường chuyển làm sao biết hơi đó tròn, hơi thở mình tròn? Hai câu khác nhau nha.
Thì bây giờ ở đây mình phải biết là cái thầy giảng cái này trong cái cùng băng mà về nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Tại sao thầy nói tới cái hơi thở dài hay ngắn? Tại vì ở đây trong lúc mà thầy niệm Phật, thầy mở miệng để cho mình nghe cái âm thanh mình niệm theo, chứ không phải thầm niệm. Đúng là thầy chỉ làm đó cho mình hiểu thôi, chứ không phải là mình phải làm như vậy. Cho nên thầy dùng cái hơi thầy niệm. Trong một hơi mà thầy niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật, thì thầy mới nói là cái hơi dài hay ngắn. Cái hơi dài hay ngắn là do cái sự điều luyện của mình nhờ cái pháp luân thường chuyển. Lúc đầu mình làm pháp luân thường chuyển thì cái hơi mình nó ngắn, mà mình cố gắng mình thở riết cái hơi mình nó dài. Pháp luân chứng minh cũng vậy, lúc đầu thì cái hơi mình nó ngắn, nhưng mình càng thở cái hơi mình càng nó mạnh, nó càng thông á, thì cái hơi mình nó kéo dài ra. Ở đây thầy chỉ muốn nói là cái hơi thầy dài hay ngắn là tại vì thầy muốn nói là cái hơi thầy dài đến nỗi mà thầy có thể niệm 6 cái chữ Nam Mô Di Đà Phật trong một hơi mà không cần lấy hơi, nghĩa là hít vô một hơi là niệm cho tới 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật thôi, chứ không có gì hết. Cái này nhớ là đừng có làm, nhưng mà mình không có được bắt chước làm như vậy, mình phải dùng ý niệm. Thầy ở đây thầy niệm ra tiếng để cho mình nghe, mình hiểu, mình bắt chước mình niệm, chứ mình không có được bắt chước thầy làm như vậy. Cho nên cái câu này nó cũng có làm cho nhiều người bối rối, nếu mà nghe không kỹ là tưởng là mình phải dùng cái hơi niệm, thành ra nó hơi bị bối rối chỗ đó. Thì ở đây mình phải phân tách lại hoài, nhiều người bị kẹt lắm, mình phải phân tách lại hoài. Thầy nói đây là thầy muốn nói thầy đó, trong lúc mà thầy niệm một hơi thôi, thầy niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật rồi gì nữa?
Rồi pháp luân thường chuyển làm sao biết cái hơi thở đó tròn?
À, cái pháp luân thường chuyển cái hơi thở tròn là cái pháp luân là cũng như cái bánh xe nó quay, mà cái bánh xe nó quay nó tròn thì nó mới có cái trớn. Cái trớn điện chi? Để giải cái trượt điện đi ra ngoài. Thành ra cái hơi thở mình tại sao nó phải tròn như là cái bánh xe nó quay? Pháp luân là cái bánh xe nó quay, nó phải tròn, nó mới có trớn. Tại sao mình phải làm từ 1 tới 6? Là tại vì mình lấy trớn. Cái một dòng trước, hai dòng, ba dòng, bốn dòng, năm dòng, tới 6 dòng là cái trớn mình nó mạnh lắm, là mình mới đẩy cái trượt điển ra được. Mà bây giờ mình muốn biết làm sao cái tự kiểm để thấy cái pháp luân của mình nó tròn. Trước hết là cái hơi hít vô và thở ra, nó tương đồng, nó ngang với nhau. Cái thời gian đó, nó cũng bằng nhau. Cái thứ nhì á, là tròn á, là nó quay đều á, nó không có bị dựng, nó không có bị khựng. Cũng như bây giờ mình đang quay một cái bánh xe mà mình quay nó tròn đều á thì nó không bị khựng. Mà cái hơi thở mình á, nửa chừng mà nó bị đứt á, là nó bị khựng, là cũng như cái bánh xe nó đang quay tới đó nó ngưng rồi, là nó hết có tròn rồi. Là cái đó tại sao mà có những cái trường hợp đó, tại nhiều người cái hơi thở yếu mà muốn làm cho nó chậm, thành ra tới đó bị hụt hơi, bị đứt hơi. Thành ra tới đó cái tự nhiên cái bánh xe nó đang quay tới đó nó phải ngừng để nó lấy hơi, nó chạy tiếp. Thành ra nó không có tròn. Còn cái người mà hít tròn á, là hít vô đều tới hồi hết hơi và thở ra đều bằng nhau. Thì cái đó cũng như là mình nhìn cũng như là cái bánh xe nó quay tròn vậy đó. Còn cái người mà làm không có đúng theo cái sức của mình á, cái sức mình yếu mà mình muốn làm chậm như cái người mà có cái hơi dài á, thì mình làm hồi nó bị đứt hơi. Đứt hơi là cái bánh xe nó đang quay tròn tới đó nó ngừng để lấy hơi rồi nó mới quay tiếp, thành nó không có được tròn.
Còn gì khác không?
Với lại mình nhiều khi mình làm tới quá mức cái mình nín thở là cái bánh xe nó cũng ngừng luôn.
Bây giờ làm sao biết được, nói cho cụ thể nè. Một người ngồi kế một người mới biết nha. Bản thân mình không biết. Dễ biết lắm. Nếu mà nói niệm Phật chung hay thiền chung dễ biết lắm. Một hơi thở vô, một hơi thở ra, mình nghe cái tiếng rõ ràng. Khi mà hít vô mình nghe cái tiếng hồ từ 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 từ, mà cái tiếng rất là lớn. Khi đi ra cũng vậy, họ thở ra cái tiếng nó liên tục với nhau mà mình nghe cái tiếng. Còn cái người yếu á, hít vô không nghe mà thở ra mới nghe. Tại vì nó yếu hoặc là nó giật. Cho nên làm sao thiền chung á, rất là dễ biết. Nói thật, thiền chung là dễ biết cái người đó hơi thở tròn hay không. Cái hơi người ta rất là mạnh, mạnh là có nghĩa là đi vô hay là thở ra, họ liên tục với nhau và họ nghe cái tiếng rất là lớn nha.
Sao nghe lớn
Tiếng
được,
lớn á, nghe nghe cái tiếng,
thích
nếu
nghe
mà
lớn,
bởi vì thầy mới nói là lắng nghe hơi thở mình á, có
nhưng mà
nghe cái câu đó không?
thích nhẹ lắm mà
Hít
sao
nhẹ nhưng mà cái hơi mạnh, hơi rất mạnh. Cái người mà mạnh á, cái hơi khi mà vô một vòng, khi mà vô một vòng hít vô và thở ra, hai cái hít vô và thở ra nó đều nhau và nó đều mà mình không nghe cái khoảng cách luôn, mình không có nghe cái khoảng cách luôn, phải nói là như vậy. Cho nên mình thiền chung mới dễ biết, cái người ngồi cái bên mình biết được liền cái người nó nói điển như thế nào, mình dễ biết lắm. Mình ngồi nghe, mình lắng nghe cái luồng điển của mình và lắng nghe luồng điển của người đối phương là mình biết được cái người đó hơi mạnh hay không. Mà nhớ là cái người mà cái hơi mạnh đó, cái lúc vô và ra nó rất là nghe cái tiếng rất là đều với nhau, không một cái khoảng trống nào hết.
nhưng mà mình thiền mình mất lo thiền, mình đâu có lắng nghe người ta làm gì.
Lúc mới thở làm sao mà lúc đó mà vô định được, chưa có định, sau đó rồi mới định. Lúc còn thở mà, còn thức
À,
mà,
đúng là còn đang luyện, đang
còn mà còn lúc
còn
đó định rồi rác cái bịch xuống đất
đang
thì
đang
khó
đang
nghe.
lúc đó mà đang luyện là hai giai đoạn nó còn đang động không?
Chưa chưa có gì hết, lúc đó mới cái vô. Cho nên có người nói con mới soi hồn mà con định rồi là cái đó thấy nó hơi lạ rồi đó. Cộng thêm nó con mới thở pháp luân sao định, chưa hết cái dòng đó rồi cái phần điển nó đi ra trớn mới lắm mà đã định được, lúc nó mới nhẹ được. Làm sao mà nói lúc mà con nói con ngồi con định rồi con mới soi hồn con mới để hai tay lên sẽ định được. Cho nên ra cái đó nó không có thực tế. Cái thực tế là mình kiểm được cái này, cái pháp này nó rất là dễ, vô nhẹ ra nhẹ. Cho nên tại sao mình lấy cái thanh khí điển, mình lấy cái hơi thanh và lấy cái sự thanh thoát, mình mới phà cái hơi thanh xuống phía dưới cho cái ngũ tạng này, cho cái phần hạ giới này nó thanh nhẹ thì đi ra nó mới thanh nhẹ. Cho nên một vòng vô thở hít vô và thở ra nó đều với nhau như vậy nè, cái bụng nó tròn. Cái bụng nó phải tròn nha, chứ không phải tụng thịt không, thịt không đúng. Bụng mà chứ nhiều thịt thà quá nó cũng tròn nhưng mà nó không có hơi nha. Khi mà em biết được á, là do khi em đi bác sĩ kiểm tra em chưa kiểm tra cái bụng. Cái bữa nào mà ăn bậy nó bón thì bác sĩ ông để cái máy ống vô cái bụng em nghe, em nói ủa cái bụng trống rỗng không có cái gì trong đó hết trơn mà sao bón, là tại vì mình ăn đồ nóng quá nó bón nha. Thì bác sĩ có thể đo được cái phần đó, có nghĩa là cái bụng mình nó rỗng mà nó đặt, cái người có thịt đó, ăn thịt nhiều cái chỗ đó nó nặng lắm, ăn đồ nhiều cái chỗ đó nó nặng lắm, hơi thở bác sĩ còn nghe được. Cho nên em nói là cái đó là nó rất là thực tế, vô nhẹ nó ra nhẹ. Và cái người mà cái hơi thở mạnh dễ biết lắm, ngồi thiền cái bên làm đánh giá liền, em biết liền. Bản thân em cũng đánh giá được cái luồng điện của em đánh giá được cái phần hít vô thở ra của em. Khi mà khi bữa nào mà nó mệt quá thở đó, khi mà hít vô nó không nghe, thở ra là nó nghe nhưng mà nó không có đều. Nhưng mà khi mà mình tập trung nhiều lại, khi mà hôm đó mình nhẹ hơn thì một hơi hít vô một hơi thở ra nó rất đều, nó không có cái giật và nó nói liền với nhau, nó tròn trịa như vậy. Nó gọi là bánh xe pháp luân là vậy, chứ không thể nói dốc được. Cái này không có nói dốc được.
Lại về bên chùa ta nói Đức Phật ngồi chuyển pháp lưng là quay bánh xe,
Có làm cái bánh xe, có làm cái bánh xe.
bánh xe đạo Pháp.
À, cho nên đâm ra cái hơi thở vô và hơi thở ra phải nói là phải luyện nhiều lắm. Cho nên tại sao đối với người tu vi pháp luân thường chuyển và niệm Phật là rất quan trọng, bởi vì cái pháp luân thường chuyển là làm cho cái ngũ tạng mình nó lặp lại trật tự, soi hồn là lặp lại trật tự cho khối óc, hai cái này nó rất quan trọng. Cho nên khi mà cái pháp cái niệm Phật của mình nó giúp cho cái cơ thể này nó thanh lặng, nó thanh tịnh lại, nó phẳng lặng lại, mà không có cái pháp luân thường chuyển cũng không có đủ. Phải nói là như vậy, mà pháp luân thường chuyển không cũng không có đủ. Cho nên cái pháp của mình nó phải có tâm pháp và thân pháp mới hỗ trợ bên cho nhau. Và cái luyện hoài cái pháp luân chứng minh và pháp luân thường chuyển nhiều là cái hơi thở nó mới tròn được. Chứ nào nói mình nói ồ mình điển nhiều quá, dễ biết lắm, ngồi cái bên là biết người đó điển không điển, là rất là dễ biết, rất là dễ biết. Không có nói dối được, cái đạo này, cái pháp này nó không có một cái gì mà mãi mãi mà nói dối được hết. Ngồi cái bên thiền chung là biết liền à. Bây giờ có nói cỡ gì nói em không bao giờ nghe, em chỉ kiểm tra cái hơi thở, em chỉ nghe thôi chứ không cần đụng cái tay vô nữa. Em chỉ cần nghe thôi là em cũng biết rồi, em không cần lấy cái tay mà rờ cái bụng nữa. Mình nghe cái hơi thở của họ, mình biết cái hơi thở họ như thế nào. và phải phải hãnh diện với cái bụng của mình nha, đừng có trốn chạy, đừng có sợ là cái bụng bự quá người ta cười, không phải, mình là người
Cái đó đàn bà ta phải lo cái bụng chứ đàn ông thì không sao, bụng bự không sao,
tu mà.
đàn bà
Ai
đó
có chê em bụng bự em cười hoài em khoái
phá cái gì, đàn bà mà bụng
lắm,
bự sao mặc áo dài được, rồi
kể
đi
ai đi coi mắt à, ai đi
mặc
coi mắt.
mặc áo dài trắng đi tới đi lui mà bây giờ bụng bự quá làm sao coi, kỳ lắm
Mà nó cho người ta đi coi mắt hả?
à.
Cho người ta coi mắt
Thì mình đi đi, đi, đi biểu diễn với cái bụng với thon mới đẹp chứ, mình đi biểu diễn mà cái bụng bự quá coi sao được, kỳ lắm
con
mà.
gái em tập cho nó Pháp Luân Chí Minh, nó nói mẹ ơi tập Pháp Luân Chí Minh bụng xấu
Hay không, thì thật nó rõ ràng như vậy mà,
quá.
con
Cho
gái
nên cái cũng khổ cho con gái là vậy
mà con gái mà bụng bự quá sao mặc cái gì vô coi cũng không được, phải có eo nồ mặc
đó.
vô nó mới đẹp phải không, chứ nếu không là chỉ mặc áo bò ba thôi chứ làm gì.
Cho nên ráng ha, mình về mình già nó khác, còn trẻ là khác, trẻ là phải chấp nhận thôi, cái đó là chuyện thường tình. Cho nên người trẻ mà muốn mà có cái vòng điện nó mới tròn trịa vậy là phải luyện dữ lắm, mà cái bụng phải tròn phải bự mới được, cái bụng ổm nhôm nhách nó không có hơi không có hám gì đâu. Ngồi kế bên về nói em cỡ nào em cũng không tin. Em làm hay lắm, em thực tế lắm, không có cái gì mà chối chạy được, không có gì mà gạt mình được. Cái đó là cái sự kiểm tra thực tế đối với cái người thanh nhẹ và đối với cái người tu thiền, người ta hiểu được à cái đó đúng đó, mình nghe được là mình biết cái đó, mình xét được chứ, mình xét được cái hơi thở mình nghe biết liền.
Bây giờ phải đem đồ đổi nè, bây giờ đổi cái bụng tròn nè, lấy cái điển nè, lấy cái bụng lép. Lấy cái
Không,
đẹp.
tùy theo cái thời điểm, phải nói là tùy theo thời điểm. Còn con gái ai không có muốn bụng bự, nhưng mà khi có gia đình rồi cái chuyện đó không còn quan trọng, không có ai coi mắt mình đâu ha. Cho nên cái đó không phải là mình bó đồ, nó khổ lắm.
Nhưng mà nhiều người con gái thì phải còn lo, đừng có cho cái bụng bự quá, thở xong rồi lấy cái đồ kẹp lại cho nó, ép cái bụng vô ha.
Cho nên ông Phật ông hơi la mình là vậy đó, con đường của mình đi lớn rộng hay là nhỏ hẹp tùy theo mình quyết định ha. Rồi câu tiếp theo hay á, câu này câu thực tế lắm, nhưng mà nhờ cái câu này thì bạn đạo sẽ hiểu thêm là làm sao biết được cái hơi thở tròn, không có nói dối được. Rồi câu tiếp theo bạn đạo hỏi: quang chiếu của tôi, hai tôi là một, là sao? Không hiểu. Bây giờ mình nghe ha, nghe rồi mình biết cái đó là cái gì.
Cho nên luôn luôn phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh của chúng ta là ân sư. Nếu hoàn cảnh của các bạn không có bị bi đát, không bị đau khổ, bỏ quê hương ra đây, ngày hôm nay quý vị đâu được ngồi trên một ghế tốt lành như bây giờ. Phải nhờ hoàn cảnh không? Và chúng ta có điều kiện ngồi đây để nghe cái chuyện trời Phật cởi mở tâm thức, và chúng ta khai triển được cái thức khiêu dậy, cái thức từ bi của chính chúng ta, hưởng cái thanh quang điển lành trong hòa đồng của cả không vũ trụ. Phải nhờ hoàn cảnh không? Nếu không nhờ hoàn cảnh của các bạn không có ngồi đây đâu. Các bạn lệ thuộc bởi một chỗ nào rồi, nó đẩy từ Việt Nam nó đẩy ra đây, rồi từ ở mặt đất này nó đẩy các bạn về trời. Nếu các bạn chấp nhận thấy hoàn cảnh là ân sư thì tự nhiên phải tiến. Hỏi tại sao tôi tu hoài tôi không tiến? Tôi tu hoài tôi càng thấy tôi càng ngu. Càng thấy ngu là đại phước. Vì đường đi vô cùng tận, làm sao mình thấy hết được, đi tới đó rồi mình thấy còn phải đi nữa là phải học ngu là đúng không? Người đã được tiến, người đã được tiến mới cảm thấy mình ngu. Người đã được tiến mới thấy mình quên về với thực chất của chính mình. Rồi ai hỏi tại sao tôi nói họ lại chịu nghe? Vì tôi ở trong không, ở trong cái chân không, tôi diễn tả cái từ quang đó để quang chiếu sự động loạn của họ, họ thức tâm và ứng với tôi, cho nên hai tôi là một. Trong cái chu trình tiến hóa, mở cái tâm thức, mở cái khuyết giấy động trong tâm tôi, trở nên sự thanh thản và cởi mở. Tuy tôi ở trong hoàn cảnh đau khổ về tình đời, nhưng mà tôi hướng về đạo, tôi thấy là luật tự nhiên và dẫn tiến tâm linh của tôi. Cho nên các bạn ở đây là đang sống trong cái luật tự nhiên và dẫn tiến tâm linh. Một người đều có một hoàn cảnh khác nhau, mà trong cái hoàn cảnh đó kích động và phản động rồi nó mới dẫn tiến tâm linh. Chúng ta thức tâm, mượn được cái pháp chút xíu. Nói ông Tám ông tu vậy, nhưng mà ông Tám rất dày công tu, mà mình tu có chừng, ngồi thiền có chừng, thì phải nhờ hoàn cảnh dẫn mình, cho ai dẫn nữa. Dẫn vợ thôi, tôi không nói chuyện bà, tôi vô tôi soi hồn Pháp Luân Thiền Định. thì tôi tiến. Cái giai đoạn đó tôi tiến. Tôi bị bạn bè chửi mắng lường gạt, tôi không cách gì hơn, thôi tôi tu cái đã rồi sẽ tính. Từ cái định đó nó mở trí. Nó mở cái trí chúng ta mới giải quyết được cái chuyện nan giải của chính mình trong thâm tâm mình đã hiểu. Cho nên phải nhờ cái hoàn cảnh rất nhiều, mà phải lấy quán làm ân. Hoàn cảnh là ân sư rất rõ ràng. Là bạn đừng có quên cái hoàn cảnh. Trong cái tu mà thiền và cảm thức được hoàn cảnh là ân sư, thì tự nhiên cái đức quan thông của các bạn rất dễ dãi. Nhờ nó mà tôi tiến, tôi truy nó là tôi quan thông, tôi mới hiểu chân lý hơn nữa.
Đã bạn nào đặt câu hỏi tại sao nói là quan chiếu của tôi, phải thực sự mà nói cái câu này, nói nguyên câu là quan chiếu sự động loạn hả, của họ, và họ thức tâm ứng với tôi, hai tôi là một. Cái câu nguyên thông, câu nói là như vậy ha. Rồi anh Bảo nói nha.
Hai cái là một, thì khi mà cái người mà đã mở được rồi đó, họ mới trở về với cái chân không, họ mới diễn tả cái từ quan. Hay nếu mà nói về điển quan đó, trở dắt cái người kia trở về với điển quan là hai người mới là một. Còn nếu không là hai người vẫn là hai hoàn cảnh khác nhau, hoàn cảnh nó đang dạy họ, nhưng mà nhờ cái người đã được khai mở rồi đó, họ dẫn cái người kia trở về với cái từ quan, thì cái dưới hai cái điển quan, hai người đều có điển quan hết mà đều trở về với cái điển quan của mình đó, lúc đó hai người mới là một. Còn ngoài ra thì hoàn cảnh là mỗi người một hoàn cảnh nó đang dạy mình, tại vì mình không có dạy mình được thì phải mượn cái hoàn cảnh để nó dạy mình. Bởi vậy mình nói hoàn cảnh là ân sư, mà lấy quán làm ân là vậy. Cái lời dạy cũng như thầy nói là cái lời mà dạy của Đức Thầy là một chuyện, nhưng mà cái định luật kích động và phản động á, cái đó mới là quan trọng. Cái đó nó mới đưa mình đi tới cái sự thức tâm. Tại vì mình nghe lời giảng của thầy, mình đâu có thức tâm liền đâu. Có khi mình nặng lắm, mình phải đụng. Mình đụng là cái hoàn cảnh kích động và phản ảnh mình đụng rồi á, thì mình mới tìm ra cái giải pháp cho chính mình, thì lúc đó mình mới thức tâm. Thì ở đây cũng là hoàn cảnh ẩn sư cũng vậy thôi. Tới quán làm ơn. Rồi Eli nói tiếp đi.
Dạ đủ rồi đó, cái câu đó là vậy, hai tôi là một đó, có nghĩa là khi mà mình đặc sự mà nói là thầy đó, ông lấy từ quan ông độ, ông chiếu cho cái sự động loạn của một người đối phương, hay là một người đi tu, một hành giả hoặc một người bên ngoài, khi ông dùng cái từ quan ông chiếu vào thì cái sự động loạn nó hết đi, thì khi đó họ thức được thì họ cùng thức với họ, cùng thức với thầy thì tương ứng với thầy, thì lúc đó là hai người là một là vậy đó. Đó, thì tức cái đó, cái thức nó quán thông rồi, cho nên đâm ra cái nói trình độ này là nói trình độ của Đức Thầy, nhưng mà mình cũng có thể làm được điều đó với cái trình độ của mình. Ví dụ như một người nào đó khổ, mình giúp được, mình nói chuyện được, nghe được, người ta vô được, người ta hiểu được một phần nào đó, người ta cũng biết để mà ăn năn, để mà người ta sửa, người ta tiến, người ta chuẩn bị vào cái pháp này, hoặc là người ta sẽ cố gắng hành cái pháp này, cũng là một phần, cũng là một phần giúp. Hoặc là những người bạn đạo cùng với nhau có những hoàn cảnh khổ, mình nói được cho họ nghe, họ hiểu được, thì hai người đó là một, tại mình hiểu được cái hoàn cảnh.
Cái đây là cứu khổ ban vui đó.
Mình hiểu được cái hoàn cảnh của họ, bởi vì mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ hiểu cái hoàn cảnh của họ, mình dễ chia sẻ với họ và dễ hiểu họ hơn, và họ cũng dễ cảm động hơn, mình dễ thu phục nhân tâm hơn. Thì cũng là hai tôi là một, cũng là vậy đó. Mình mở khuyết được cho người ta rồi đó. Mở khuyết được người ta, ví dụ mình giúp một người nào đó, người ta vui, người ta thấy ô cái chuyện đó tôi mới biết được, có nghĩa là mình đã mở thức cho người ta, mình mở được một phần khuyết của người ta rồi đó.
Hồi đó giờ tôi không có được hiểu, mà giờ này được mở trí hả?
Dạ, bây giờ mình mở trí được, mình biết được con đường nào là đúng, con đường nào sai, phải làm cái gì. Đó là cũng là một cái mở thức, mở một cái khuyết nhỏ cho người ta rồi.
Mở khuyết ra sau này mình nhận thức lời nào nói trúng, lời nào nói sai hả?
Đúng rồi, khi đó người kia cũng đồng tư với mình, tại vì họ hiểu được, à cái điều đó không có đúng, gặp cái chuyện đó là không có đúng, thì mình phải giải quyết như thế nào. Người đó cũng tự thức được, tự mở được cho họ, thì cũng là một cái chuyện, hai tôi là một, có nghĩa là mình mở được cái khuyết cho người ta. Rồi, câu tiếp theo. Tại sao thầy nói vô cái tâm điển của con người đi vào điển giới? À, cái này anh Bảo sẽ nghe ba cái trường hợp này, thì anh Bảo sẽ nói trong cái câu hỏi này, tại cái câu hỏi này trong cái đề tài cũng ra hồi tuần rồi. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên cái tham sân động loạn nó làm cho cái cơ hình càng ngày càng đa đoan. Có nhiều người lỡ mang cái chức thầy rồi, không biết sửa chữa bằng cách nào. Tự tu, tự cởi, tự tu cởi mở các màn âm u, giải tỏa lập đàn quang minh. Mình tự tu, mình mở những cái sự tâm tối ở bên trong, từ bồ đầu tới ngũ tạng, sự âm u được giải tỏa, lập đàn quang minh. Lúc nào mình xét cái gì cũng xét sáng suốt, chứ không phải là mê tín ý lại, lấy cái lời người này người kia người nọ rồi đặt trên đầu thiên hạ. Cái đó không được, mình phải lấy cái phần sáng suốt của mình, hiểu biết tới đó, mình chấp nhận là tôi hiểu biết tới đó. Ngày mai tôi tu, tôi được sáng suốt một phần nữa, tôi hiểu thêm cái phần đó, tôi nói phần đó, chứ không có nên thêm vô hay là bớt những cái lời của những người mà đã đạt thành nhẹ hơn mình, rồi tính tìm cách để lập cái địa vị cho mình. Cái đó nó cũng càng sai nữa. Cho nên các bạn tu vô đây là tu về điển. Cái điển thì không có thể gạt người ta được. Cái phần điển các bạn không có mà không có bao giờ các bạn ứng khẩu được, hay là đem lại cái sự sáng suốt cho xung quanh. Có người người ta tu về vô vi được nhẹ, ta ngồi ta nói chuyện xung quanh, những bạn đạo nghe thì thấy nó khoan khoái nhẹ nhàng, và nó đi thẳng vô trong cái tâm điển của con người. Còn có người thì đem chép sách thiên hạ nói đi nói lại, rốt cuộc rồi họ nghe cũng không thấy hay và không có thấy phát triển bằng cách nào. Bởi vì chính bản thân của người đứng nói ra phát âm không có xuất phát cái luồng điển đi lên trên được. Những người ngồi xung quanh đang nghe mình nói đây thì họ hướng về mình, nhưng mà cái luồng điển của mình không rút đi lên, họ cảm giác quá nặng. Còn cái những người tu bên vô vi này, cái điển luôn luôn ngày đêm nó chỉ xuất phát lên trên bộ đạo. Thành ra những người chưa tu mà gặp nó rồi, nó nói đi nói lại, nó nói chơi nói đủ chuyện, nhưng mà cái phần điển nó rút cho cái phần điển kia. Khi cái người giữ thính luôn luôn cái điển nó hướng về cái người mà ứng khẩu, thì cái người ứng khẩu rút được nó đi lên, tự nhiên nó cảm giác nhẹ. Cho nên cái tu ở đàn này phải đi vô điển giới mới tu được. Còn nếu mà đi về cái chuyện trần tâm lý luận theo cái sách vở rồi biến chế đi xuống hạ giới, thì tôi thấy tu hoài nó không có bao giờ có sự phát triển. Mẫu ái kỳ 175.
Câu hỏi này đặt thêm nữa đó anh Bảo, em muốn cho nghe thêm người ta hỏi tâm điển, điển tâm, tâm đạo tâm nó có khác nhau không? Nghe tiếp thêm hai cái clip nữa nha.
Nên mới trở về đầm ngồi đây nghiên cứu tìm cái phương pháp nào đi cho nó khác. Chính cụ cũng thể chứng minh rằng cái tuổi cụ đâu có chờ đợi mà ngồi tu cái gì nữa. Và tu cái pháp gì nó cũng chưa có an tịnh hết. Bây giờ mới mượn cái phương pháp này đi tắt là đi về cái điển. Cái điển tôi đương đàm luận giữa cụ không ai cắt đứt được hết. Nhưng mà cái tay tôi nắm cái tay cụ là hợp lấy cái dao hợp chém cái đứt hai. Cái này chúng ta, cái sự hiểu biết của hai bên lấy trao dao gì chặt cũng không có được. Cái đó mới là cái phần thanh điển trường tồn. Cho nên đằng này chúng tôi tu, tôi sửa cho nó tiến về cái phần đó mà thôi. Chứ còn cái nhục thể là thất tình lục nhục, chúng tôi không có theo cái vấn đề đó nữa. Sửa lên trên bộ đạo, đổi cái điển tâm thay vì cái phạm tâm. Thành ra đằng này nó có cái phương pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Cũng về coi rồi, cũng có thể nói lại là cái cách đúng theo trong sách nói như vậy. Có biến chế là nó hư. Thì thấy nó không có cái gì, ban đầu chỉ nó sơ sơ không có gì. Nhưng mà những người tu cao rồi đó, rồi cũng thấy người ta tu lâu rồi cái đầu nó rung. Người ta cũng làm bấy nhiêu đó, mà mình làm bấy nhiêu đó không rung mà họ rung, là nó mở bên trong rồi. Rồi tới cái lúc cái người mà họ cũng làm như vậy, cũng bấy nhiêu công chuyện đó. Họ có thể ngồi được 3 tiếng tới 4 tiếng đồng hồ, mà mình làm không được. Tại sao? Cái thông với cái không thông. Cho nên cái công phu ở đằng này, nó do cái công năng công phu của mỗi người làm ra để tiến. Là nó không có phỉnh phờ, nó không có gạt ai được hết. Chính nó sửa cho nó thôi, chứ nó không có nhờ ai sửa cho nó. Mà nó không có bằng lòng sửa thì cứ được là đi. Còn mang cái bản thể này thì lúc nào họ cũng có thể chích huyết cụ được hết. Họ tốt, họ vui, ngồi chơi với cụ, mà họ xấu họ có thể giết cụ đi không. Còn cái phần hồn giết không được, cái phần điện giết không được.
Thì lúc đó các bạn mới thấy cái dũng trong thanh tịnh. Mà làm việc cấp triệu lần hồi xưa. Hồi chiên quang Thế Âm Bồ Tát, bây giờ ai nhắc tới Ngài thì Ngài tới rồi. Nếu mà không làm nhiều việc, không thanh nhẹ, làm sao làm được nhiều việc trong một lúc. Đầu này nhắc, đầu kia nhắc. Ngài tới chuyển điển làm việc lập tức. Nhưng mà hỏi bạn đạo vô vi đây tương lai làm được không? Một thứ mà thôi. Trung tim của bộ đầu các bạn trụ hào quang rồi, để ai nhắc bạn chuyển ngay. Không có nghi ngại gì hết, độ liền. kẻ hiền người dữ vẫn tận độ, là chỉ phóng điểm của chúng ta mà thôi. Cho nên trung tâm bộ đạo các bạn giá trị lắm, đạo tâm nó nằm ngay đó, chứ không phải đạo tâm nằm ở trong cái con tim và thịt này đâu, không có cái chỗ đó. Nên các bạn phải hiểu rõ chúng ta đã nắm được cái hướng chỉ nam, chúng ta đã có một chìa khóa, chúng ta đã có khả năng khai triển trong tinh thần nhẫn hòa, đào ra những gì chúng ta có và sử dụng những gì chúng ta đã đạt. Thì luôn luôn chúng ta chỉ tiến mà không có lùi. Chứ bạn đừng có khinh thị cái thể xác này. Thiên liêng đang đứng một bên và thèm muốn nhập vô trong cái xác để tu.
Rồi câu hỏi đặt ra là đi vô cái tâm điển của con người là đi vào cái điển giới, và như vậy tâm điển, điển tâm và đạo tâm nó có khác nhau không?
Cái mà điển tâm với đạo tâm nó là một, nó là cái trung tâm bồ đầu. Tại vì mà trong người mình á, nó có cái điển tâm hay là chân tâm, và ngay ngực của mình, ngay cái tim của mình á, là thuộc về phàm tâm. Ở trên đỉnh đầu của mình á, có thể nói là điển tâm, trung tâm bồ đầu hay là chân tâm, thì nó cũng là một thứ thôi, hay là đạo tâm. Thì mấy cái đó là chỉ một, là chỉ cái điểm ở trung tâm bồ đầu thôi. Còn cái tâm điển á, là nói về cái phần điển của cái phần hồn của mình á, là cứ nói về cái tâm điển, cái đó là nói về điển, nên là bước vô điển giới á, mình mới biết được cái tâm điển là gì, mới biết được điển là cái gì. Rồi Eli có thấy vậy có đúng không?
Thật sự điển tâm, tâm điển chẳng là một thôi, đó là phần hồn mà thôi. Tại vì ông thầy nói tùy theo cái năm nói, cái năm năm 74 nói, rồi sau này năm 86 rồi nói, thì cái chữ nó có hơi khác một chút xíu, nhưng thật sự ba cái này vẫn là phần hồn mà thôi. Khi gom được cái phần điển lên trung tâm vào đầu rồi, nó là điển tâm, hay là tâm điển cũng vậy, hay là đạo tâm cũng vậy. Nhưng mà khi thoát phàm thì thường hay dùng nói đạo tâm. Hả? Cho nên nói khi mà thầy nói chữ đạo có nghĩa là nói về phần hồn, nói về điển là nó cũng nói về phần hồn vậy thôi. Nhưng mà tùy theo cái thời điểm thầy nói, cái từ nó ở dùng ở cái thời điểm nào thì cái từ nó khác hơn một chút xíu. Cho nên thầy mới nói là cái sự sáng suốt á.
Nhưng mà khi mà thầy nói điển tâm, phàm tâm, đạo tâm là nó có cái chỗ đó là cái trung tâm bồ đầu đó.
Thì tâm điển, điển tâm cũng là một thôi. Hả? Tại cái thời của thầy nói thôi, chứ không có gì hết.
Thầy nói cái tâm điển thầy không có nhắc tới cái trung tâm bồ đầu,
tại thầy không nhắc thôi, nhưng mà cái nguyên cái clip này là thầy có nhắc.
Uh-huh.
À, tại vì khi mà thai mở được rồi, thầy nói khi mà thai mở được cái tâm của mình rồi là bộ đầu với ngũ tạng, tại cái thời điểm đó năm 74 cái cách thầy giảng cũng ít đi. Uh-huh. À, phải nói cái trình độ lúc đó khác rồi, thì khi đó mà cái điển các bạn mà đạt rồi, cái sự sáng suốt bạn có rồi, thì cái sự ứng khẩu của bạn lúc nào cũng được, là cái sự sáng suốt, cái chỉ là phần hồn thôi. Nhưng mà tại cái lúc đó thì hay nói tâm điển của con người, có nghĩa là trên trung tâm bộ đầu mà thầy không nói rõ ràng vậy, mà sau này thì dùng cái điển tâm nhiều hơn, hay là đạo tâm, tất cả những cái gì
có cái sự thay đổi hả?
Dạ có cái sự thay đổi vậy thôi, chứ không có gì đâu. Tại vì nói cái sự sáng suốt là chỉ có phần hồn thôi, ngoài ra không còn cái gì khác hơn ngoài phần hồn đâu. Nói gì trí điển, trí tâm hay là tất cả những cái điều đó là nói về phần hồn thôi, nhưng mà ở cái trình độ nào, ở cái thời điểm nào thì nói ở trong cái hoàn cảnh nào thôi. Tất cả đều là điển ha, tất cả đều là phần hồn. Ứng khẩu nói liền luôn á, thầy nói này cũng hay lắm á.
Ứng khẩu nói ra mà, tại vì cái người mà người ta nghe là người ta chú tâm về mình mà lúc
đúng rồi
ứng khẩu nói ra mà mình không có điển á, thì cái
không
điển
rút lên được,
không có rút cho người ta cảm thấy thanh nhẹ thoải mái.
Nặng á,
nó nặng á, thành ra mình lấy cái đó là làm bằng chứng là coi có điển không á, là khi mà nó ứng khẩu nó nói cái mình có cảm thấy thanh nhẹ không.
Cái này cũng là một cái bằng chứng nè. À, khi mà mình có cái sự thanh nhẹ thì tất cả mọi người hướng về mình cũng được thanh nhẹ, mà người đó cũng được thanh nhẹ, chắc chắn là nó như vậy, nó là một cái bằng chứng rõ ràng á. Rồi tiếp theo bằng đạo hỏi ha, tại sao nói lấy cái tay soi hồn là bắt cái vía tu nhưng mà cái hồn không chịu tu? À, mà nguyên cái clip này rất là hay nha, bây giờ mình nghe kỹ ha.
Cho nên chúng ta không có sử dụng cái sự tăng hồn đó. Cho nên phải ở trong sự thanh tịnh mới thấy cái kia. Kiểu một pha mê pha chấp phải đi về cái chân thức của chính mình. Mà nếu không đi về với chân thức của chính mình, không bao giờ phá được mê chấp. Rồi đấy tôi cũng soi hồn, nhưng mà cái thức tôi không chịu học, hiểu soi hồn. Tôi chỉ lấy cái tay học, bắt cái dĩa tu thôi, nhưng mà hồn không chịu tu. Thì làm sao mở mang được?
Hồn tức là sao?
Là cái thức, phải nhận rõ cái soi hồn là gì. Soi hồn là chỉnh đốn nội bộ. Tại sao phải bắt ngó ngay chân mày và trung tâm chân mày mà không cho ngó bên tay mặt, không ngó tay trái, để chỉnh đốn nội bộ. Mà thức không chịu chỉnh đốn, mở thức nữa tôi sơ hồn về đủ rồi, 15 phút đủ rồi, 15 phút đủ rồi. Đó là không có làm. Làm 3 tiếng cũng không có làm. Phải chỉnh đốn nội bộ, ngó thẳng về chân trung tâm. Tất cả cái gì phải quy về trung tâm, Nam Mô Di Đà cũng ngay trung tâm. Và sự hướng thượng của trung tâm sinh lực cả công vũ trụ mới là người chân thực. Cho nên nhiều người không hiểu nên tôi làm để cho có chừng, để cho ông Phật thấy tôi thực hiện. Tôi đâu có cần ai thấy. Vì cái thức tôi cảm thấy rằng đây là sự điều chỉnh nội bộ của tôi, trở về quy củ trật tự thức giác nguyên căn của chính tôi, thì tôi mới thấy nguyên lai bản thân rất rõ ràng, nhưng mà người đời chưa hiểu. Rồi đâm ra tu nửa chừng rồi sa đo rồi chán chán rồi bỏ đạo rồi tự phản lấy mình là tại sao? Trở về trong bóng tối hết. Mất tất cả những sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình.
Như có phương tiện đó mà ngày này qua ngày nọ ở cái thất như các vị trên tu kia đó thì mình có thể soi hồn liên miên.
Có soi hồn liên miên hay không liên miên cũng do cái thức. Cái thức nó mới tạo ra hoàn cảnh. Và cái chân thức của nó phải ý thức việc làm của nó để điều chỉnh trở về trật tự sản xuất cho chính nó. Thì trong lúc nào nó cũng có cơ hội soi hồn. Không phải vô thất mới soi hồn. Chúng ta ở trong thất của ngũ hành rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ trong thể xác này, ở trong thất của ngũ hành rồi. Mà chưa ý thức được mà để giải tỏa cái gì thấp thì làm sao tiến triển? Lúc nào chúng ta có cơ hội ở trong thấp hết rồi, đi đâu tìm một cái thấp nữa chứ đâu. Cho nên phải vun bồi ý chí đó, tự mình chấp nhận mới mở thức mới thăng hoa được. Còn không chấp nhận, không mở thức, không thăng hoa được. Cho nên nhiều người tu càng tu thấy mình càng ngu. Nhưng mà thấy được ngu ở đây. Nhiều người tu hoài cũng không thấy cái ngu của mình. Cứ cho ta là khôn. Thì người đó thì càng trí trẻ. Thấy được cái ngu chúng ta quét là ngu chân thức. Mà mở được cái ngu chân thức mới thấy được chân thức. Mà thấy được chân thức mới thấy được xa lỡ sạch. Vì tôi giảng cho bạn hôm nay. Các người đang đào nhưng mà đã tìm có một hộp thôi, chắc không có tìm nhiều đâu. Mà đi nữa được chán thì thôi, cái của đó cũng còn đó chứ không mất. Nhưng mà phải kiếp sau hay là nhiều kiếp nữa mới có cơ hội biết cách đào để lấy hộp.
Câu hỏi đặt ra, câu hỏi này cũng có hai bạn đạo khỏi cùng một câu hỏi. Hỏi chứ tại sao nói cái, bắt cái tai soi hồn, bắt cái vía tu mà cái hồn không có tu. Cái thứ hai là soi hồn là chỉnh đốn nội bộ. Trời, và trong đó thầy có nhắc tới cái chân thức, anh Bảo nói cái này nha. Cả cái thất của ngũ tạng, cái thất của ngũ hành.
Rồi, thầy nói khi mình soi hồn quá thì đương nhiên là mình phải lấy hai cái tay mình giơ lên rồi ngón tay cái bịch vô rồi hai ngón kia mình chặn. Cái phần mà cái động tác đó nó thuộc về cái thân, là nó thuộc về cái hoạt động của cái vía. Nghĩa là mình hạ lệnh cho cái vía nó để mấy ngón tay vô như vậy để giơ cái tay ngang lên. Cái vị trí phải giữ vậy. Cái đó là nói về cái vía. Nếu mà mình chỉ làm soi hồn mà mình chỉ làm bao nhiêu đó thôi á, mà mình làm cho có lệ rồi thôi, mình làm đúng 15 phút rồi mình bỏ cái tay xuống á, là cái đó mình chỉ bắt cái vía tu thôi. Còn cái hồn không có tu là tại vì nó thiếu một cái phần quan trọng trong cái việc thực hành cái pháp của mình. Tại vì trong lúc mà mình hành cái pháp của mình đó, nó luôn luôn nó có một cái phần về cái thức. Lúc đó mình hiểu mình đang làm cái gì, cái thức mình hiểu mình đang làm cái gì, làm cái động tác đó để làm chi, để làm cái gì, thì cái đó là cái phần hồn nó tu, là nó phải tập trung, nó phải hiểu cái chuyện đó, nó phải hiểu nó đang làm cái gì. Thì lúc đó cái phần hồn đó, nó mới là soi hồn, nó biết đó, là trong lúc mà nó bắt cái vía để tay như vậy đó, tập trung luồng điện đó, để cho nó điều chỉnh nội bộ, thấy không? Điều chỉnh nội bộ nó quy về cái sự thanh tịnh, nó hướng thượng về trung tâm sanh lực của càn khôn vũ trụ, chứ không phải làm có chừng, thấy không? Thành ra khi mà mình làm mà mình hiểu được, mình ý thức được cái chuyện mình làm á, là đang chỉnh đốn nội bộ á, là cái lúc đó là hồn và vía đồng soi hồn. Thành ra trong cái pháp mình nó luôn luôn nó có hai phần, mà tại vì mình không có đào sâu á, mình không có hiểu thôi. Chứ thiệt ra nó có hai phần, trong cái phần pháp luân cũng vậy, trong bất cứ cái phần niệm Phật cũng vậy, cái nào nó cũng có cái thức ở trong hết trơn á. Mà nếu mà mình không có dùng cái thức á, là chỉ có cái phần xác nó làm thôi, chứ cái phần hồn nó không có tu. Thì cái đó là, còn mình tu á, thì cái người tu á, là mình phải thấy được cái ngu của mình á, mình mở cái ngu của mình ra trong cái thức á, thì lúc đó mình mới thấy được cái chân thức, là cái phần hồn thật của mình nó như thế nào. Còn mình mà thấy mình khôn rồi á, mình mới tu có chút xíu mà mình không thấy được cái ngu của mình á, là mình không có mở cho mình, không mở cái ngu ra, tại ai cũng có cái ngu hết trơn á. Mà mình tu á, mà mình không thấy được cái ngu của mình không có mở nó ra, thì mình không thức, mình không có thấy được cái chân thức. Thành ra mình đi riết á, mình chán là vậy. Thầy nói nhiều khi kiếp sau hay là nhiều kiếp sau nó mới đào sâu trở lại, nó mới tìm lại được cái chân thức của nó, là mất cái thời gian vô cùng. Rồi à, đi bổ túc đi.
Cái chỗ mà ngu á,
à,
hay lắm nha, tuần sau có câu hỏi đó, mình sẽ nói thêm, đào sâu thêm cái vấn đề ngu hồi nãy thầy có nhắc. Giờ mình nói thêm cái vấn đề về đó, hồi nãy anh Bảo có nhắc, mình có cái hồn và cái xác. Cái hồn là cái thức, là cái phần điển. Còn cái phần xác có nghĩa là tay chân, mắt mũi tai miệng, khi mà lấy cái tay đưa lên là cái phần xác. Nhưng mà đó, nhiều người không hiểu đó, mình cứ nghĩ ơ tôi soi hồn là tôi thanh lọc hết rồi, mà quên cái thanh lọc gì. Ta chặn lại để ta không có nghe, mà mình đi rước vô để mình phóng ra toàn nói chuyện của người ta không, thì là cái đó là mình không có chỉnh đốn được gì, cái gì hết, chỉnh đốn cái gì của nội bộ hết.
Mình không hiểu cái đó là đang đóng cửa thế gian,
đang đóng lại mà nó đi mở ra, mà nó nói nó thanh lọc hết rồi, nó thanh cái gì đâu.
Mà thiệt ra đóng có 15 phút và sau đó 24 tiếng đồng hồ sau thì mở cửa tan quan.
Cửa lúc nào nó cũng mở, người ta là đóng cửa lại vẫn còn bụi, mà mình đóng, mình không chịu đóng thì bụi nó vô nhiều hơn.
Sao hồn để tập đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, mà bây giờ mình đóng có 15 phút và lát mình mở cửa lại thì chết rồi.
Cho nên khi mà mình đưa tay đưa chân lên là mới có cái thức điều khiển cho cái xác nó đưa tay đưa chân lên thôi, cái xác nó mới bắt đầu nó để lên thôi, còn cái thức nó nói hơi cãi nó đi, nó ngồi nó xí cái tay vậy đủ rồi,
không có
là
đâu
tu rồi đó, vậy là tu rồi.
Phải ngồi dưới cái tay coi, nhớ coi bên trong này coi có thâu thập được rác gì, nó nói chuyện gì của ai, nói cái gì hiện ra hết à.
Rồi sau đó nó phóng được, phóng tiếp
mà
phóng ra,
nó hiện ra mà nó không có cái ý để giải những cái đó ra, tại vì không có ý thức được cái đó là cái sự ô trược, cái đó là cái sự trầm trược tà khí mà mình không biết, để mình nghĩ là mình phải tống nó ra. Cho nên lúc mà sơ hồn á, nó đi lưu lại để nhớ lại con đó không nói gì. Nó lưu lại thay vì nó giải, nó lưu lại.
Cho nên cái soi hồn là chỉnh bốn đốn nội bộ, là từ ban đầu mình nghe ồ, sau đó cái phần ồ nó đi mất, thì có nghĩa là mình đã chỉnh đốn được một phần rồi đó. Cái phần đó là cái phần đúng đó. Còn cái phần mà cách chỉnh hoài mà nó cứ chỉnh hoài mà nó cứ ồn hoài là không có đúng. Tại vì nó rước nhiều quá.
Không có thức, không có thức là lúc đó là phải giải những cái sự trần trượt ra, mà mình không có hiểu được những cái gì mình rước ra mà nó đang chạy qua cái đầu mình lúc đó là trần trượt mới chết. Mình ráng mình nhớ lại không, thay vì mình cho nó đi luôn nên mình nhớ lại
để coi hàng kia nó ghét chỗ nào. Cho nên chỉnh bốn, chỉnh bốn nghĩa là cái thần kinh trật tự lại, cái sự trần trượt nó đi mất thì mới gọi là chỉnh đốn. Nhưng mà chỉnh đốn thì đâu nó còn nguyên đó. Cho nên tại sao cái người mà hành pháp mà có cái sự thay đổi trong cái bản tánh đó là cái kết quả đó, là cái bằng chứng rõ ràng. Tại vì chỉnh đốn nội bộ thì cái sự nặng trược nó mất đi, thì mình mới sửa được cái tánh mình. Chứ còn bây giờ nó đem vô hết, sao sửa, gọi đâu có gọi là chỉnh đốn. Nội bộ nó không chỉnh được, tại vì nó rước không, đâu có chỉnh được gì đâu.
Thành ra cái pháp mình tu mà mình không hiểu rõ cái pháp á, mình làm có phân nữa à.
Ừ, rồi xong thêm nữa, thầy nói là khi mình như vậy đó, mình nghe điển chạy, thật sự không phải nó điển chạy rồ đâu, mà cái soi hồn đó có nghĩa là cái sự ồ ồ ồ của mình đó, nó hết đi, càng ngày nó càng thanh nhẹ đi, thì cái sự ồn nó bớt đi, thì mới gọi là mình lắng nghe cái điển nó chạy được, có nghĩa là mình lắng nghe.
Là cái sự động loạn của mình á, nó nhiều chừng nào thì mình ồ ồ chừng đấy.
Chứ không phải nó rột rột ào ào, không có, điển không có ào ào. Cái gì cũng vậy, vô thanh nhẹ thì nó ra thanh nhẹ, và cái sự thanh nhẹ nó không có, không có thể hiện bằng cái tiếng, ngoại trừ cái hơi thở.
Nhưng mà
pháp luân thường chuyển là lụng, là lập lại trật tự cho ngũ tạng, có nghĩa là ngũ tạng khi mà nó trống rồi á thì cái phần hơi nó mới nhẹ được, nó mới mạnh được. Mà bây giờ mình rước toàn là thứ nặng không vô, giải ra không có đủ, giải không có đủ. Nhưng
cái vấn đề là mình không thấy cái đó là trần trượt, mình không thấy cái đó là rác, cái đó mới là nguy. Tại vì nếu mà mình không có biết cái nào rác, cái nào xài được, thì cái gì mình cũng hốt hết, thì rước của cái trong nhà mình đầy rác, mình đâu có giải được. Giải là khứ trượt lưu thanh, là giải những cái rác rưới nó ra ngoài, mà mình không có chịu giải, mình là ôm nó thêm, mình muốn giữ ở trong đầu để mình à tôi biết được cái chuyện này, tôi nghe nói được cái chuyện này, tôi giữ ở trong đầu, là mình ôm rác.
Còn kể lại nữa chứ.
Mình kể lại nó lúc nó mới nhớ dài hơn, là cũng như là mình lấy cái đinh nó mình đóng vô trong cái thêm cú nữa cho nó dính chặt hơn. Rồi nếu mà mình không kể thì nó quên. Rồi cái người nào mà kể hết người này tới kể người kia lại nhớ dài lắm, 10 năm sau cũng còn như mới tành.
Dạ, nó có một chuyện nó kể hoài luôn á.
Nó
Rồi
kể
nó
gì
nói
mà nó nhớ chứ, cái gì có nhờ sự, cái gì cũng là nhờ lưu luyện, cái gì cũng là dày công. Mình đi kể chuyện thị phi cũng là có sự dày công ở trong, nhưng mà dày công đặt đặt không đúng chỗ thôi.
cho nên đâm ra cho con buông bỏ hết rồi, con buông bỏ hết rồi mà con cứ kể hoài. Buông bỏ mà con cứ kể hoài cái chuyện của
Là mình không thấy, mình không thấy cái ngu của mình nó là chỗ đó đó.
đó.
Tại vì mình không có cái trí sáng cho nên mình không thấy cái ngu của mình, chứ không phải mình ngu thiệt nữa. Mình ngu thiệt, mấy người ngu thiệt thì khỏi nói rồi, tại mình không có đủ cái trí, mình không có cái, không có sáng cho nên mình không thấy cái ngu, cái đó là cái ngu của mình đó.
Ngu trong thức, nãy này con nhắc chị ngu trong thức, nhớ là ngu trong thức, có nghĩa là cái thức mình có cái sự sáng suốt, nhưng mình học cái ngu của đời, có nghĩa là tại sao người ta chê cái thằng đó, ủa tại sao tôi đi nhậu mà anh không nhậu, tại sao tôi đi đi chơi mà anh không chơi, tại sao tôi nhảy đầm anh không nhảy đầm, anh ngu quá vậy. Cái đó là cái ngu của đời mình không có học. Cái ngu trong thức có nghĩa là cái sự sáng suốt trong cái chân thức của mình mới gọi là ngu trong thức, chứ không phải là nó ủa sao mà tôi thầy nói đi học ngu mà tôi khôn quá trời. Cái đời nó khác, cái đời ở cái trình độ đời, cái trí sáng nó khác chứ. Nó đâu có giống như cái ngu mà mình đi chơi bời, trọa lạc đâu. Cái ông Phật, ông thấy được cái ngu của ổng, nhưng mà ổng thấy mà ổng biết được mà ổng không có làm. Đó là cái ngu của cái thức.
Cái ngu là cái sự tranh chấp mà tưởng nó là đúng á, mà mình nhào vô cái sự tranh chấp đó, khi mình thấy được cái đó là cái chuyện ngu xuẩn, những cái chuyện mà mình không có mang theo được mà mình đi tranh giành cái đó, mình mới thấy được cái ngu đó, mở cái ngu đó ra, mình không có thèm làm cái chuyện đó nữa, là mình
cho
thấy được
nên
cái ngu muội của mình á.
cho nên hồi nãy thầy có nói đó, tất cả cái gì mà quy về trung tâm, trung tâm là ở đâu, à trung tâm ở đâu, là trung tâm ngay chỗ trung tim chân mày, đỉnh đầu chất cực, cái rúng cái ngực phát quang ra xung quanh, đó là lục tâm, đó là những cái gì gọi là trung tâm, à, trung tâm của trung ương,
Nó nằm ở giữa hết á.
nó tất cả đều nằm ngay giữa. Để làm cái gì? Để khai thông cái bản thể này, bởi vì chỉnh đốn được, chỉnh đốn được nội bộ, chỉnh đốn được cái khối óc, chỉnh đốn được cái cơ tạng này, cái ngũ tạng này, cái tâm tạng nó mới khai thông được hả, thì cái đó cái ngu trong cái thức thì nó mới, cái thức nó mới mở thức được, chứ còn không thì nó sẽ ngu ở cái, nói cái ngu đời nó cũng ngu mà cái đạo nó cũng ngu luôn, không
Không
có cái gì
thấy
sáng hết, tơ hù luôn,
là không có cái gì sáng hết trơn á.
tơ hù luôn. Ta nói tu nhắm mắt thấy sáng mà mình thấy tối thui là mình ngu hoài đó.
Cái người tu đạo tại sao người ta nói là họ ngu đời, là tại vì người ta chửi họ không giận, họ không muốn tranh chấp với ai hết đó. Người ta giật tiền họ cũng thèm đòi nữa, người đời người ta mới nói là ngu, cái đó là người đời thấy là ngu. Nhưng mà cái người đạo là người ta được cái sáng suốt, người ta mới làm được chuyện đó, người ta đã hiểu đạo người ta mới làm được chuyện đó, nghĩa là người ta khôn rồi. Nhưng mà đối với đời họ ngu, cho nên mình nói là mình học ngu đời ngoan đạo là vậy đó, mình học cái ngu chứ không phải là mình ngu thiệt, mình biết hết đó. Nhưng mà mình không có tranh chấp như người đời nữa, cho nên mình mới kêu cái đó là ngu đời là vậy đó, chứ không phải
Cái ngu Ngô Đại Quang Đạo, anh Bảo, tuần sau nói thêm nha. Câu hỏi này em chưa có đưa ra hết, tại vì có bạn Đạo hỏi. Rồi sau đó thầy cũng có nói đó, thầy nói là khi mà mình còn cái đi giữa đường mà mình chán á, sau nhiều kiếp nữa mình mới có cơ hội, không biết cách nào để đào lấy cái hộ kim cương của mình, từ từ mình cũng bỏ đạo thôi, tại
Thầy
vì
đó,
mình không có hiểu á.
nó vẫn nằm ở đó, nhưng mà phải nhiều kiếp sau nó mới biết cách đào trở lại á, thì nó cái đoạn đi của mình nó dài thêm nhiều kiếp nữa, khổ lắm à.
Thầy nói có khi 500 năm sau mới có thể biết được, trở lại được, có khi cả ngàn năm sau mới trở lại cái thức đó. Khó vậy đó, có khi người nói 60 năm, nhưng mà thật sự 60 năm là quá nhanh đó, là không có tội gì hết đó. Mới quay trở lại 60 năm, chứ còn có tội một cái là nó đi vòng vòng xa lắm. Cho nên thầy mới nói là các bạn gặp tôi đây là 500 năm, có nghĩa là cái thức của bạn trước đây 500 năm đã hiểu rồi, quay trở lại 500 năm sau mới gặp. Có nghĩa là cái thức mình trước đó cũng đã sáng rồi, nhưng mà không có cái cơ hội theo cái con đường đó mà tiến nữa, mà nó bị chậm lại, nó bị sựng lại sau 500 năm mới thấy lại cái thức đó. Thấy không? Thấy nó có cái sự cách biệt, sau 500 năm mới thấy rõ ràng. Mà đã trước đó 500 năm đã nghe rồi, nhưng mà mất đi, đánh mất đi, bỏ đi giữa đường, thì đâm ra mới đào lại, bây giờ bắt đầu đào lại nữa. Nếu mà
Đừng có chán ngán giữa đường ha.
Mình bây giờ mình tiếp tục mình đào, mà mình đào như vậy mình phải đi nữa, chứ không thì mình phải chịu trở lại 500 năm nữa. Không biết ông kia ông xuống nó tầng tiếng gì không? Còn mình mà có trở lại như ổng không, gặp ổng không, bằng tiếng gì không, giống như cái tiếng của ổng không, cái đó mình không có dám chắc là nói như vậy. Cho nên âm ra cái gì mà có trong cái hiện tại đó là cái đại phước của mình, mà mình đào sâu cái vấn đề mà mình đã có, cái đào đi cái sự thanh tịnh, bành trướng đi cái năm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, đó là cái mà mình đang đi nè, mình phải đào nè, mà không có được bỏ, mà không có được chán đó. Chân thức, thầy nói là khi mà thấy được cái chân thức thì mới gọi là thấy được xá lợi Phất. Nha. Khi đó thì mình mới gọi là cái nội bộ mình chỉnh đốn thật sự. Câu tiếp theo, bạn Đạo hỏi: nhân vô lượng như vật vô tri. Nhân vô lượng như vật vô tri, cái này cũng đã nói nhiều lần, nhưng mà anh Bảo nghe cái đoạn này rồi mình sẽ nói nha anh Bảo, tại nó ở một góc độ khác.
Ta tu là ta sửa cho nó nhẹ nhàng, buông bỏ tất cả những cái thế sự, quên mình mới tiến lên bên trên thanh thản về cái phần thanh điển ở bên trên. Còn nhớ mình, còn muốn củng cố địa vị nữa. Cho nên có người tu tới năm ba cái muốn ở trong đó, thành ra nó không có tiến được, càng ngày nó càng động loạn thua thêm. Cho nên các bạn tu ở đây cứ giữ cái pháp này, sơ học pháp luân thiền định. Nói tại sao ông Tám dạy đi dạy lại dạy có bao nhiêu đó, chỉ có bao nhiêu đó mà làm chưa xong. Hỏi chứ hàng ngày các bạn ai làm cái gì đây? Làm tam đại sự, ăn ngủ ỉa. Thì đằng này cũng làm tam đại sự, sơ hồn pháp luân thiền định, để cho nó hòa giải tất cả những cái gì mà các bạn đang thâu từ phút từ giờ đây, dẫn tiến tất cả, nó cởi mở tất cả. Còn nếu mà các bạn không đi trong cái căn bản đó, các bạn đâu có biến hóa lên thượng trực ở bên trên được. Cho nên mỗi ngày chúng ta làm có ba việc quan trọng nhất là sơ hồn, pháp luân, thiền định. Thì nó cũng ăn uống nghĩa như ở thế gian. Các bạn ngồi đó, các bạn sơ hồn, nó xuất phóng cái điện đi lên. Các bạn làm pháp luân, đó, các bạn cũng tống pháp nó ra. Các bạn thiền định, đó, các bạn cũng có những cái giấc ngủ như ở thế gian. Cho nên con người càng ngày càng nhẹ. Cái chuyện quan trọng mà nó tương đối với nhau, mà nếu chúng ta không có đồng hành như vậy, làm sao chúng ta tiến về cái cõi như người thế gian nói vô hình. Chúng ta phải mượn cái trớn đó mở ra, chúng ta mới tiến lên trên được. Lúc đó chúng ta mới trị được cái căn bản bệnh hoạn tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà chính chúng ta đã cư trần nhiễm trầm nhiễm nhiều năm rồi, nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều giờ rồi. Nhưng mà phải hành để cởi mở nó ra, nó rối như tơ vò. Nhưng mà các bạn không thực thi cái pháp đó, làm sao nó đi đó được. Cho nên các bạn làm được để rồi thét, nó khai thông, nó hòa đồng với tất cả. Cái tâm khảm các bạn càng ngày càng lớn rộng ra, càng quảng đại. Nhân vô lượng, vật vô tri, nhưng mà cái lượng cả các bạn càng ngày càng rộng. Các bạn thấy tất cả đều hòa đồng với các bạn. Các bạn học hỏi nơi các bất cứ những cái gì ở xung quanh các bạn. Lúc đó thì những người các bạn tha hồ mà tiến bộ và thông minh, học thờ, tiến về cái đường lối văn minh của Phật pháp. Tu là phải nhận thức rõ ràng điển là gì, nhiên hậu mới mượn pháp mà tự thanh lập lưỡi trực và thanh.
Rồi, cái này em trong đó bạn đọc cũng có hỏi về vấn đề ăn ngủ ỉa ha, mình lặp lại thêm một lần nữa, và nhân vô lượng như vật vô tri.
Nhân vô lượng như vật vô tri là cái lượng là cái tâm nó lớn rộng á, mới kêu là cái lượng. Cái người mà có cái tâm lớn rộng á là dễ tha thứ và thương yêu. À, cái người có cái lượng rộng á là không có chấp nhiều cái chuyện nhỏ nhặt, cái tâm lúc nào nó cũng mở rộng hết trơn á. Vì đó cái người ta, con người á mà cái tâm không có mở rộng, không có quảng đại á, cũng như là cái món vật, nó không có biết cái gì hết, cũng như cái bàn cái ghế vậy thôi, là món vật vô tri, nó không biết gì hết. Còn con người á, là thầy ở đây muốn nhấn mạnh là cái tâm mình phải quảng đại, phải lớn rộng, nghĩa là mình có lượng, con người có lượng từ bi là có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác, có lượng tha thứ thương yêu là sẵn sàng tha thứ cho người khác, có lượng muốn cứu độ những người khác thì sẵn sàng ban bố cho những khác gì đó. Cái lượng lớn, cái lượng rộng. Còn nếu mà con người mà không có xây dựng được cho cái tâm mình nó quảng đại lớn rộng, nó mình không khác gì cái bàn cái ghế, là món vật vô tri, nó không có biết gì hết.
Trong đây thầy có nhắc về ăn ngủ ỉa đó, anh bảo nhắc lại cho bằng đạo nhớ.
Thì ở trong cái này thầy nhắc là mỗi người mình phải làm tam đại sự ăn ngủ bài tiết. Thì mình làm soi hồn pháp luân thiền định cũng là tam đại sự. Mình soi hồn á, nó cũng phóng đi lên, mình pháp luân nó cũng tống đi ra, cái đó là cũng như giải ra, nó cũng như là bài tiết vậy đó. Rồi tiết thiền định á, là có một cái giấc ngủ ngon, như là mình đang ngủ, và khi mà mình làm pháp luân á thì mình cũng hít vô á, là mình đang ăn. Lì nói tiếp.
Cái nào ăn anh đảo nó, cái nào ăn.
Pháp luân nó cũng là giải mà nó cũng là ăn á.
Cái soi hồn thì cũng nói vậy đó.
Giải ra nhưng mà nó cũng hút vô, tại vì lúc mà mình soi hồn á, mình phóng cái luồng điển mình đi lên, nhưng mà điển của chư Phật cũng chiếu xuống cho mình. Khi mà cái luồng điển của mình soi hồn á, mình phóng lên á, là điển của chư Phật chiếu xuống cho mình, là lúc đó mình vừa giải vừa ăn. Rồi cái pháp luân cũng vậy, mình cũng hít cái thanh khí điển vô mà mình giải cái trượt điển ra đó, là cũng vừa giải vừa ăn, ăn vô cái thanh mà giải ra cái trượt. Thì hai cái soi hồn pháp luân nó cũng là vừa ăn vừa giải, mà cái thiền định nó là ngủ, nó định rồi đó, nó dịu, giấc ngủ ngon.
Cái câu hỏi này em kết thúc cái phần của em còn lại 5 câu. Thì hiện thời là giờ này là đúng còn 2 phút nữa là New Year ở bên Việt Nam. Anh Bảo lời là chúc cho tất cả bạn đạo, tại vì để chút xíu nữa mình kết thúc cho bạn đạo ở bên Mỹ còn đi chợ nữa, cho nên năm ra có một số người thì đi không được, nhưng mà có số người đi được phải đi chợ, không thôi nó đóng cửa. Rồi bây giờ anh Bảo chúc mừng năm mới cho mọi người ha.
Ngày chúc hả Eli hả,
anh Bảo chúc với em Bảo chúc
hả. Thì bây giờ một năm á, thì mình thấy nó qua rất là nhanh. Mới đây là mình mới nhớ bắt đầu chút là năm ngoái, 50 chút nữa rồi. Nghĩa là 52 tuần mình cùng chung trao đổi học hỏi với nhau, nó sôi nổi đến nỗi mà tuần nào thấy nó cũng qua nhanh quá. Mà tới đây mới nghĩ tới đó là nó tới cuối năm rồi. Thì giờ sắp qua đầu năm rồi. Giống như trong Linh Bảo Kinh nói là giống như giấc mộng chẳng lâu dài gì á, thấy thời gian học hỏi của mình tại thế thấy nó quá ngắn ngủi. Nhưng mà mình cũng có phước là mình có cái cơ duyên, mà mình cơ duyên là cũng như thầy nói hồi nãy, trong không mà có, trong vô vi đó, mình học cái quyền bí của vô vi ở trong không mà có đó. Tự nhiên mà mình hội tụ lại được như vậy, để cho mình được trao đổi như vậy á, là cái đó là cái quý vô cùng. Nên cái điểm này mình hy vọng là mình có đầy đủ sức khỏe để mình tiếp tục mình trao đổi học hỏi trong cái kiếp này, để khỏi phải quấn một vòng bao nhiêu kiếp nữa. Thì tiện đây cũng xin chúc quý bạn đạo trước hết là có nhiều sức khỏe, thứ nhì là được cái sự dũng chí và tiếp tục con đường của mình đã và đang đi. Chúc các bạn là luôn luôn vui tiếng. Rồi, Eli có muốn nói gì thêm không?
Dạ em hồi nãy có nói rồi, bây giờ anh Bảo nói tiếp cái phần của anh Bảo, rồi sau đó em kết thúc cái phần của em, rồi lúc đó bạn Đạo sẽ nói thêm.
Rồi, thì tuần này chúng ta sẽ có bài thơ ngỏ có tựa đề là Đắc Đạo. Đắc đạo tự rời thế giới, không còn động, giải quyết trần tâm chuyển một vòng. Uyển chuyển tiến hóa không dấy động, thực hành chân pháp chẳng còn mong. Lương Sĩ Hằng. Thì sẵn cái đề tài đắc đạo thì tôi sẽ cho các bạn đạo nghe vài cái clip ngắn của Đức Thầy nói về cái sự đắc đạo. Rồi mình sẽ phân tích thêm.
Không hiểu đắc đạo hai chữ là sao? Đắc là được, đạo là con đường quân bình. Thì tâm thức chúng ta quân bình, chúng ta mới tiến qua được. Chứ đạo là cái con đường đi mà. Nếu mà không quân bình làm sao đi tới được?
Đó, cái đây là thầy nói định nghĩa đơn giản là đắc là được ha, đạo là cái quân bình, thì mình biết được có được cái sự quân bình đó, mình mới biết đường đi. Cái đó là cái định nghĩa đơn đơn giản thôi ha. Rồi thêm cái nữa thì cũng giống vậy.
Đắc đạo là kêu bằng hiểu đạo, hiểu sự quân bình và tự điều khiển lấy mình được. Hiểu sự quân bình, thiện cũng như ác, xấu cũng như tốt, kêu bằng hiểu đạo. Đắc là hiểu đạo vậy thôi, chứ không phải cái đắc đạo quan trọng đâu. Cũng như bây giờ anh học đại học là anh hiểu về đại học thôi, anh học tới bác sĩ anh hiểu về cái đó thôi. Còn cái này mình học về đạo, mình hiểu đạo.
Rồi cái đắc đạo ở đây thì cũng nói, thầy cũng nhắc được cái sự quân bình, mình biết đường mình đi, mình hiểu được con đường đạo, mình tự điều khiển lấy mình được. Nghĩa là mình đã trở về quân bình, nghĩa là mình đã trở về với cái chân tâm của mình, trụ ngay chân tâm bồ đầu, mình làm chủ lấy mình được rồi đó. Thì là mình đã thống nhất thượng trung hạ ở bên trong này, ở bên trong nó đồng nghe mình hết rồi, mình mới quân bình được, mình không có bao giờ bị động nữa, mình hiểu thiện cũng như ác. Thành ra cái chuyện ở thế gian nó không có làm cho mình động được nữa. Thì lúc đó mình quân bình rồi, khi mà mình quân bình mình biết cái đường đi, mà quân bình được á, là mình thoát ra cái khỏi cái thể xác rồi. Nhưng mà xuất hồn á, chưa có phải là đạt pháp. Nghĩa là mình mới xuất hồn để đi lên trên học đạo thôi, cái chưa có đạt đạo ha.
Đắc đạo là tư tưởng quân bình, không có nhiễm trần. Là nhiễm trần là sao? Không bị trần tánh lôi cuốn nữa, minh tâm kiến tánh, hiểu những sự sai lầm tối tâm của mình sửa chữa cho nó đồng đều sáng suốt, tư tưởng quân bình, thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương. Ở trong trung dung điểm, lúc đó thì đạo hạnh thường triển. Thì lúc đó khi mà đắc đạo là biết được đạo, chứ không phải đắc đạo là tu thành cái gì. Biết được đạo, chứ cái biết được đạo đó là phải tu thứ vậy. Chứ còn cái đắc đạo người ta tưởng là quan trọng, đắc đạo là thành chánh quả, là làm cái ghế này cái nọ, nó bay đủ chuyện. Ông Phật đâu có giai cấp. Ông Phật muốn chơi muốn giỡn với mình, ông trời cũng muốn chơi muốn giỡn với mình để phát triển, mà mình cứ đề cao ông rồi mình nghiêm nghị rồi thét rồi mình học không được gì hết. Nếu mà ông muốn chơi muốn giỡn mình, ông có nói Phật Thích Tâm làm gì đâu, tao là mày, thấy không?
Ở đây thầy nói là mình khi mà mình đắc đạo rồi á, là mình biết được con đường đi rồi, mình không có nhiễm trần nữa. Mà thầy có nhắc một cái á, là minh tâm kiến tánh, mà minh tâm kiến tánh là thành Phật rồi, cái tâm nó sáng suốt và thấy rõ hết cái tánh hư tật xấu của mình, sửa là thành Phật rồi, thoát khỏi cái sự lôi cuốn của âm dương là mình đã ra khỏi cái thể xác rồi. Lúc đó mình chỉ làm cái chuyện đạo thôi. Mà tu là mình đạt tới như vậy thì ông Phật á, ông đạt tới cái trình độ mà đắc đạo, ông cũng không có xưng danh là ta đắc đạo. Ông muốn giữ cái thức bình đẳng mà gần với mình thôi, để ông tiến học hỏi và tiến hóa tới vô cùng. Cho nên đắc đạo không phải là một cái gì quan trọng, mặc dù cái đó khó đạt lắm, nhưng mà khi mà ông Phật ông đạt được cái đó, ông thấy cái đó không quan trọng, không lấy cái đắc đạo ra mà để đặt cái một vị trí rồi ngăn chặn cái bước tiến của mình, không có tiến được. Cho nên cái người mà đắc đạo rồi không bao giờ họ xưng là đắc đạo, tại khi mà xưng, mà mình xưng, mình tự xưng đắc đạo là mình rơi vào, mình rớt liền, mình bị rớt vô cái tự đắc đó, là mình không có tiến được, tại đạo nó là vô cùng. Rồi tiếp theo ha, tự rời thế giới không còn động. Khi mà mình đắc đạo là mình đã rời khỏi cái thể xác này rồi, mình rời thời, rời khỏi cái thế giới này rồi, mà mình quân bình sáng suốt trung dung điểm á, thì lúc đó là mình đâu còn bị động nữa. Giải quyết trần tâm chuyển một vòng, mình xuống thế gian này, mình bị cái phần hồn bị giam trong cái tim thịt này là cái trần tâm, với tất cả những cái tánh phàm ở trong đó, nó bao vây mình, nó không có cho mình giải thoát. Thì bây giờ mình phải giải quyết cái trần tâm này, là mình mượn cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là mình giải dây cho mình đó. Giải quyết những cái đó rồi mình phải mượn niệm Phật, mình mượn soi hồn pháp luân thiền định, tất cả để khai thông ngũ tạng, khai thông bộ đầu, khai thông đốc mạch nhâm mạch, khai thông tất cả rồi mình mới chuyển một vòng nó mới thông được. Chuyển một vòng ở đây là muốn nói là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, nhâm đốc mà nó tương thông rồi đó, cái luồng điển nó mới chạy tròn một vòng. Nó chạy tròn một vòng như vậy á, thì mình mới giải hết cái phần trần trược của mình ra được, và mình đem cái ánh sáng vô được á, thì cái lúc đó mình thống nhất được thượng trung hạ, chúng sanh vạn linh trong này nó đồng theo chủ nhân ông thức tâm, theo chủ nhân ông tu á, thì cái trần tâm nó cũng biến mất luôn, nó cũng có, mà lúc đó mình cũng dời cái tâm mình lên trụ ở trung tim bồ đầu được, nhìn dời về cái chân tâm bồ đầu được. Đó, chuyển một vòng là cái vòng pháp luân nó chạy một vòng cái đốc mạch nhâm mạch, uyển chuyển tiến hóa không giấy động. Mà khi mà mình đạt được như vậy á, cái luồng điển của mình nó thông suốt rồi á, thì nó uyển chuyển nó cũng như là thủy tánh vậy đó. Đến chỗ nào mà nó thấy ngăn nghẹt là nó cũng phải tìm cái cách để nó chuyển, để đi tiến hóa, không ngừng nghỉ, không có gì ngăn chặn nó được hết á. Mình trở về với cái thủy tánh của mình, nó cũng như nước vậy, mình đổ chỗ nào nghẹt nó cũng tìm đường nó đi, thì nó không bao giờ bị giấy động á, tại nó thông rồi. Thực hành chân pháp chẳng còn mong, thì mình thực hành cái chân pháp là khứ trượt lưu thanh. Bây giờ mình ở cái cõi nào đi nữa, mình cũng phải tiếp tục thanh lọc khứ trượt lưu thanh. Mà trở về với không rồi á, thì đâu còn mong đợi gì nữa. Mình thực hành thôi, chứ mình không có mong mà tôi phải đạt cái này, tôi phải được cái kia, hay là chưa có. Mà tôi cũng nghĩ là mình cho là mình đạt được rồi á, mình mong đó là cái nó còn động, còn mong là còn động. Mà khi mình thực hành đúng pháp, mình trở về với không rồi á, thì mình không còn mong đợi cái gì nữa, mình giữ cái không không thanh nhẹ đó mà tiến hóa. Rồi Eli có gì thêm không?
Rồi, cái định nghĩa hồi nãy giờ của anh Bảo có rồi ha. Bây giờ mình nghe thêm một cái này rất là vui. Nó hơi dài một chút mà nghe vui ha, mình nghe đầu năm mình nghe cái gì ông thầy nói nha.
Tu rồi ông Phật nó mới thích vậy. Nó thích tĩnh rồi nó mới ngồi đây nó thiền. Ngồi trên trán này, đây là sơn định. Trước mặt đây là sơn định. Chưa bao giờ lên núi chơi. Trên óc mình núi non đẹp, sơn thủy vĩ đại vô cùng, mà chưa bao giờ bước lên. Cứ đi lẩn quẩn ở dưới bộ ruột, nằm ngủ rồi đi bộ ruột, đi thấy đi sa mạc, đi ra biển rồi, mà ở dưới bụng nó không có đi đâu. Rồi nói tôi đắc đạo rồi, cũng trật lắc. Lên khối óc đi, rồi vượt khỏi khối óc đi đó, mới thấy là đạo. Mà chỉ có cái pháp đơn giản soi hồn pháp luân thiền định mà hành cho đúng là nhất định phải đạt. Không ôm những sự giấy bận. Những sự giấy bận của trần gian chỉ là tạm bỡ mà thôi. Còn cái kia là thức tâm là chánh. Đạt được một giọt thanh quang rồi là các bạn xài hoài, xài đời đời kiếp kiếp không có mất. Đó là tiền thiệt. Đồng tiền đó mới là đồng tiền về trời được, mua giấy máy bay của ông trời được. Còn cái đồng tiền bây giờ mà các bạn bọc trong túi đó không có xài được, chỉ phương tiện tạm tại thế gian mà thôi. Mà cái đó cũng quan trọng lắm, nó có thể giết các bạn bất cứ lúc nào và cứu các bạn bất cứ lúc nào. kim mẫu. Đồng tiền là kim mẫu. Tình mẹ đó, nó ở sát bên bạn, sống với các bạn hàng ngày hàng giờ phút khắc, mà các bạn dùng sai là bị phạt liền. Bà đó thấy vậy mà nghiêm khắc lắm. Dùng sai là bị phạt, dùng đúng là được thưởng. Kèm một bên, kèm sát một bên, tình yêu của mẹ sát một bên trong thâm tâm các bạn. Nhưng mà không hiểu à, cho nên nghe tôi giảng rồi, từ đây về sau biết đồng tiền là đức mẹ đó, kim mẫu đó. Với chúng ta làm những chuyện từ thiện, chuyện tốt chúng ta làm. Làm chuyện lấy đồng tiền hại người chúng ta không làm. Lấy đồng tiền cứu người, cứ việc làm, không mất. Cứu bao nhiêu sẽ còn bao nhiêu, không mất. Mà bệnh hoạn không có nữa, khối óc mở ra, mặt mày sáng lạ. Tại sao? Lấy cái gì chứng minh? Các bạn làm có tiền, các bạn đi làm phước, in kinh, phương tiện giúp người nghèo, người khổ, người đau đớn, các bạn ngồi đó thỏa thẻ nói chuyện đạo cho ta nghe. Rồi về các bạn nhìn mặt các bạn thấy sao? Tươi. Chứ bữa nay tôi nói chuyện bà nó mệt không, nhưng mà tôi thấy tôi nói bà khỏe, tôi mừng, mặt tươi. Vậy chứ, bạn làm gì có tiền mà mặt tươi? Người ta có tiền đi ăn nhậu với mặt tươi, mà mày đi nói chuyện không rồi đi. Sớm mơ tới chiều mà đem cơm, đem áo, đem xe hơi, xăng rồi đi nói đạo với người ta mà mệt khỏe. Ông trời trả lại. Nó càng nói về nguyên lý của càng khôn vũ trụ thì càng khôn vũ trụ sẽ ban ơn cho nó đầy đủ, trả lại phần tiền cho nó. Là sức khỏe. Sức khỏe về tâm linh. Những cái nan giải của người khác mà mình giải được, và tự nhiên là mình không bao giờ bị vấp phải nữa, thì tự nhiên mình tươi. Rồi đồng tiền của mình không có xài bậy, nên đâu có gì mà lôi cuốn mà mình bị bệnh. Xài đúng chỗ. Làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết, thì tự nhiên người nó vui.
Đó, đắc đạo. Đắc đạo đó, anh bảo nó đi, cái này vui nè.
Đắc đạo, nhiều người nó xuất ra, nó đi thấy sa mạc, nó thấy biển, thấy sông, rồi nó tưởng cái đó là đạt được rồi, nó tự xưng là đắc đạo. Phải không?
Còn thầy đắc đạo là gì? Ông nói đó, anh bảo có nghe không? Đắc đạo là gì?
Ông đắc
trong
đạo.
Cái clip này nè.
Ông nói đắc đạo là ông nói chuyện đạo cho người ta nghe, ông giúp cho người ta đó. Giúp cho người ta khai mở được những cái điều nan giải được đó. Là ông trời ban lại cho ông cái sức khỏe về tâm linh.
Có gì khác không?
Ừ.
Khi mà đó, ông nói khi mà ông Phật tu là ông Phật, ông thức. Thức có nghĩa là nó tỉnh rồi, nó ngồi thiền và ngồi ngay trước mặt đây là sơn đình. Núi non hùng vĩ ha, sơn thủy vĩ đại.
Không
ngay
chịu
sơn
lên
đình.
Đó. Không chịu lên đó ha.
Phải lên đó ngồi mới được. Thoát khỏi, vượt khỏi được cái bộ óc này, vượt khỏi cái khối óc này, có nghĩa là vượt khỏi cái ngũ hành này thì mới gọi là đắc đạo. Mới là thấy đạo. Dễ sợ không? Mà phải hành đúng. Mà phải hành đúng. Cho nên năm ra đó, ông Phật ông nói rất là rõ, đắc đạo đâu có phải là đơn giản mình nói tôi đắc đạo đâu, mình cũng đắc đó, mình cũng đi xuống cái bộ ruột đó, cũng đắc mấy cái đồ ở trong đó đó. Còn cái phần mà thầy nói, khi mình nói về cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ thì càn khôn vũ trụ sẽ ban ơn cho mình đầy đủ và trả lại cho mình cái phần tiền đó. Sức khỏe về tâm linh. Nhớ cái kỹ ha, sức khỏe về tâm linh có nghĩa là tâm linh mình được sáng suốt, có nghĩa là tâm linh mình nó có sức khỏe rồi đó, cái sức khỏe về cái phần tâm linh, còn cái sức khỏe về cái thể xác là khác ha.
Sức khỏe tâm linh thầy nói hay em, cái chuyện nan giải của những người khác mà mình giúp họ giải được á thì mình sẽ không vấp phải cái đó.
Đó, mình không có vấp phải cái đó thì đồng tiền đó mình không có xài bậy. Mà không có cái gì lỗi cứu mình được. Cứu khổ và làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Bạn đạo hỏi về làm việc gì cần thiết đây? Có nghĩa là mình làm cái gì không cần phải đi làm những cái chuyện như người đời người ta làm, mà làm những cái gì đó hồi nãy thầy kêu mình nó làm phước đó,
thì phải đem lại cái, mình làm cái gì mà nó có đem lại kết quả cho tâm linh á là cái chuyện cần thiết. Mà cái chuyện mà mình làm rùm rà mà nó không có đem lại kết quả tâm linh á thì thầy khuyên cái chuyện nó không nên làm.
À, cho nên tại sao bạn đã hỏi số biết cái nào là cần thiết, cái nào không cần thiết, cái này cụ thể nè. Đó, giúp cho mình được cái phương tiện, cho người khác được cái phương tiện, giúp cho người nghèo khổ. Đó là những cái chuyện đó là cần thiết mình cũng làm. Nhưng mà phải nhớ là cái sức khỏe của mình về tâm linh phải có. Có nghĩa là mình phải có cái sự sáng suốt trong đó. Ngoài cái pháp ra, mình còn những cái hành động của mình hàng ngày cũng giúp cho mình rất là nhiều. Mình phải phải làm cho đúng.
Thì nghe nói là in kinh nè, giúp người nghèo nè.
Dạ.
Nói chuyện đạo cho người ta nghe nè.
Đó, những cái điều đó là điều cần thiết đó, chứ không phải bóc điện thoại lên là nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện
thì
đâu
nếu mình bóc
kể hoài á.
bóc điện thoại mà mình không có đủ cái hiểu đạo thì mình đâu có nói chuyện, đâu có phát ra cái chuyện đạo được. Cái nhà máy mình nó không có đủ đồ cho nó phát ra được, thì
Không đủ
phát ra
điện.
thì nó cũng phát, nhưng mà đương nhiên là nó không phải đạo thì ra đời thôi. Ở dưới thế gian này nếu mà nó không phải đạo là nó đời thôi. Nếu mà hai người nói trao đổi với nhau mà không có nói, không có đem cái luồng điển trở về siêu giác được để nói chuyện đạo á, thì nó nói chuyện đời thôi.
Cho nên đắc đạo không phải là đơn giản ha, phải ngồi ở đó thiền ở chỗ đó ngay trước mặt đó đó. Giảng đạo cũng vậy, cũng ngồi ngay cái sơn đình đó mà thấy được cái sự vĩ đại, sơn thủy vĩ đại trên đó. Và khi đó cái người đó ngồi thoát khỏi cái ngũ hành đó, thoát khỏi, vượt khỏi cái khói ốc đó thì mới gọi là người thấy đạo. À, người là đắc đạo đó. Là Phật là không có ai ngoài ông Phật mà xưng là đắc đạo đâu, không ai dám đâu.
Mà
Người
ổng cũng
xưng
dân,
là
ổng đắc rồi ổng cũng không dân nữa.
thì chỉ có ông Phật mới là đắc đạo thôi, nhưng mà không bao
Không
giờ
bao
mình
giờ
xưng mình là
ổng sinh,
cha là Phật, không có.
không bao giờ ổng sinh ổng là đắc đạo, mặc dù ổng đã đắc đạo.
Đó, cho nên không phải cái chữ đắc đạo là dễ nói ha, không phải tôi tâm tâm tương ứng cha thầy đủ thứ
Nó dễ quá, nói hồi đi tuốt luốt lên trên tôi hiệp khí cùng trời đất, tôi tâm tâm tương ứng với cha, tôi tâm tâm ứng với thầy, tôi viết không biết bao nhiêu bài thơ.
Rồi tiếp tục. Bạn đạo hỏi: không biết chiều chuộng là người ta, không biết chiều chuộng người ta là thương là hại ha? Tại sao nó thương là hại? Bây giờ mình nghe ha.
Ngày hôm nay chúng ta nghe Phật ai cũng thích, mà chính chúng ta tâm hồn con người chứng minh rõ ràng ông Phật là từ con người mà hình thành, thì chúng ta là cái gì đây? Chúng ta là con người có trí có tuệ, mà vị trí trí tuệ không khai thông làm sao biết được Phật? Khi mà chúng ta mở được trí tuệ rồi, chúng ta đâu có cần đi kiếm ông Phật xa quá. Chính tâm chúng ta có Phật nữa, Phật tỉnh rồi, Phật không còn ngủ nữa, không còn mê tín gì đó nữa, tự thức tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh, không lệ thuộc bởi sự động loạn mà tạo sự kích động cho gia can bất an bất ổn. Nhiều khi các bạn tu nửa chừng rồi hướng về đời, xem tivi nghĩ chuyện đời, trách người này ghét người kia là bạn không có bao giờ thiền được. Bạn quên mất những cái hành động đó là tất nhiên bạn thiền được. Bạn nghĩ hoàn cảnh là ân sư, đời nó đang dạy cho tôi tu, nhờ sự kích động và phản động tôi mới tìm mối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ có con, bao nhiêu chuyện sự kích động trong đời tôi thức tâm chỉ có ông trời mới giải quyết được. Tôi hướng về trời và tôi tu. Phần hồn tôi cũng là chủ của tiểu thiên địa này, của thế xác này, chứ không phải là lệ thuộc. Tôi càng hướng thượng tôi càng lập lại cái vốn thanh tịnh của tôi đã mất từ nhiều kiếp. Bây giờ tôi tu để trở lại cái vốn thanh tịnh, thì lúc đó tôi mới thật sự giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt biết được cái hậu quả của mọi sự việc, dấn thân tu học mới biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đối phương. Còn không biết cái chiều chỗ người ta thét rồi không có xây dựng được ai. Thương là hại. Mình phải thực hành trước, hiểu rõ cái nguyên lý. Cơ sở thanh tịnh mình có, mình đã nắm được, thì mình chỉ kỹ thuật cho người kế tiếp nắm. Có bao nhiêu công chuyện đó, rồi khẩu truyền khẩu, người thiền, người này thiền, người kia thiền, rốt cuộc mới thấy đạo trong tâm. Cái đạo sẽ đem lại sự bình an cho mặt đất.
Đó, có nhắc đó. Bây giờ câu hỏi đặt ra là Tại sao nó thương là hại và anh dũng trong thanh tịnh?
Thì thương là hại, nhiều khi mình không có thương mà mình không có sáng suốt đó, thì mình hại mà mình không hay. Mình phải hiểu rõ cái nguyên lý, mình chỉ rõ cái kỹ thuật cho người ta tu, lúc đó mới đem lại cái sự bình an cho mặt đất này. Còn mình thương mà mình không biết thương thì đi vô cái sự ích kỷ, tranh chấp, ghen ghét thì nó hại. Thì Ly nói tiếp đi.
Cái thương là hại này hồi nãy em quên đập thêm. Phải nói là cái chiều chuộng người ta thét rồi không có xây dựng được ai. Thương là hại có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình bưng bít người ta, mình đưa người ta lên. Ồ, cái người đó hay quá, giỏi quá. Mà cái người đó nó khoái. Người nó khoái, nó nghe khoái quá, khoái quá. Trời ơi, giỏi quá, tôi giỏi quá.
Nó theo cái đó nó làm riết cái nó hư luôn.
Là đi một cái con đường khác liền. Tại vì mình thương người ta mà mình thương ở một cái góc độ sáng suốt, nó khác với mình bưng bít người ta lên. Cái đó là thương là hại. Tại vì cái thực chất người ta không có, mà mình nói người ta có, là cái đó mình đưa người ta lên, mà mình đưa một cách rất là mù quáng, không có cái sự minh xét trong đó, không có cái sự sáng suốt trong đó, thì mình sẽ đưa người ta lên một cách vô tội giả. Có nghĩa là người ta sẽ lên luôn theo cái đà đó. Ồ, tôi giỏi lắm mà, tôi giỏi nhất á, nhất trần đời, không ai đẹp nhất như tôi, không ai giỏi nhất như tôi. Có nghĩa là mình thương người đó nhưng mà mình hại người đó.
Thế cái đó không phải là cái thương thật sự, phải không?
Không có thật sự.
Mình hại người ta mà mình không, mình hại người ta mà mình không biết á.
Đó, cái đó là chiều chuộng người ta đó. Thét rồi không có xây dựng được ai hết. Mình chiều chuộng mình đâu có xây dựng được ai. Tại mình nghe người ta giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Làm đi, làm đi, làm đi, làm đi. Đó, mình tạo cho người ta một cái thói quen không có tốt. Là tại vì mình đưa người ta lên quá nhiều. Mà cái thực chất người ta không có.
Không có cái nền tảng. Không có cái nền tảng đạo pháp mà nó nguy hiểm lắm.
Cho nên tại sao nó dấn thân tu học. Cái đó là quan trọng lắm. Mình chưa có dấn thân mình vô thật sự, thực hành thật sự, thực hành đúng đắn. Hồi nãy thầy có nói, chỉ có bao nhiêu đó mà phải làm cho đúng. Phải làm cho đúng. Đúng cái gì mà ổng nói. Chứ mình làm nó có đúng đâu, mình làm còn thiếu. Mình không làm mà nó thiếu.
Nhiều khi mình không có làm đúng được, tại mình đâu có nghe ổng nhắc đâu, mà mình biết là cái nào đúng, cái nào sai. Nhiều khi ổng nhắc, ổng để lại lời giảng đầy hết trên, mà mình không nghe, mình không có thấu, mình không có đem vô tâm mình được để mình làm cho nó đúng. Thì đương nhiên là phải làm thật rồi, tại ổng nhắc mình rồi mà mình không nghe, mình không có đem vô tâm được. Thì
nên,
mình sẽ làm sai.
Cho nên khi mà mình không có nghiên cứu, mình không có đào sâu, mình không có chịu dấn thân, mình nghe ngóng cho nó đầy đủ những cái gì mà ông thầy ông nói, cũng là một phần dấn thân tu học nè. Tất cả những cái điều đó đều được có cái sự kết quả sáng suốt cho mình và đi tới cái sự tha thứ và thương yêu. Cái đó mới thật sự tha thứ và thương yêu, mới xây dựng cho cái người đối phương được. Còn nếu không, mình cứ chiều chuộng người ta hoài, mình cứ tân bốc người ta hoài, bưng bít người ta hoài, tội nghiệp cho người ta đó. Thương là hại là vậy đó.
Hại người ta mà không hay hả?
Đó, rõ ràng hay nó khẩu truyền khẩu. Người này thiền, người kia thiền, rốt cuộc mới thấy đạo ở trong tâm. Cái đạo nó mới đem lại sự bình an ở trên mặt đất này. Có nghĩa là tất cả mọi người thiền mới đạt được cái chuyện đó. Mà điều đó cũng khá dễ làm. Một người cái bên thôi cũng là đã đạt được một chút xíu nào đó cái hạnh của mình. Cái đó cũng là một cái lập hạnh. Một người kế bên mình thôi, một người kế mình thôi, gần nhất mình thôi cũng đã thấy được cái hạnh của mình. Còn mình bài bên cái này, bài cái kia, bài cái nọ là một chuyện khác nữa. Tuần sau mình sẽ có cái câu đó. Câu tiếp theo. Xuân hạ thu đông, tứ quý đầy đủ. Ở đâu có này vậy ta? Tại sao có nóng có lạnh? Bây giờ mình nghe cái gì ở đây? Nghe cái là biết cái gì liền á. Bây giờ nói gì là nói cái gì? Thầy bảo nói cái gì?
Trong cái thể xác mình á.
Đúng rồi, bây giờ mình nghe ha.
Cái bản thể mình mà không sửa làm sao hòa giải được tất cả. Chỉ mình thủ thế, thủ phần hơn vua. Chỉ có thủ thế, thủ cái phần hơn vua. Ta đây là hay, ta đây là sáng suốt, ta đây là giỏi hơn hết. Tâm không kiến giải phân mùa, cơ trời xây chuyển, nắng mưa, đủ điều. Thì tâm mình không có phân giải được, không hiểu được cái chuyện ở bên bên trong. Bên trong mình cũng có xuân hạ thu đông, cũng có tứ quý đầy đủ hết. Cũng có cái chỗ nóng, chỗ lạnh, chỗ mát, chỗ tươi sáng. Mà chúng ta không trở về với cái bản thân, khai thác cái luồng thanh điển làm sao thấy được. Cơ trời xây chuyển, nắng mưa đủ điều. Rồi ra ngoài thấy cơ trời xây chuyển không? Bên trên là nhẹ, ở dưới là nặng, nhưng mà nó vẫn xây chuyển ra tứ mùa. Qua qua xanh xanh, biến chuyển hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, đủ điều phát triển hết thảy.
À, rồi anh bảo nói nha, tại sao nói? Có nóng, có lạnh, có xuân hạ thu đông, tứ quý gì đầy đủ.
Thì ở bên trong mình là cái tiểu thiên địa, là những gì ở bên trong mình có là bên ngoài nó có, bên ngoài đó, nó cũng là trời đất, ở trên trời thì nhẹ dưới đất là nặng, nhưng mà nó cũng xoay chuyển bốn mùa, có chỗ nóng chỗ lạnh. Thì cái trong cái bản thể của mình đó, nó cũng là có tứ quý, là có bốn mùa xuân hạ thu đông, nó có chỗ nóng chỗ lạnh. Mà mình khai triển cái luồng điển mình đi lên đó, thì mình mới luồng thanh điển của mình đi lên đó, là mình mới hiểu được là tất cả là trong tiểu thiên địa có gì là bên ngoài có cái đó. Eli nói tiếp đi.
Cái bản thể của mình nó rất là cụ thể, giống như bên ngoài, thiên cơ bên ngoài vậy đó. Bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái đó. Bên ngoài nó có trước, mình mới có bên trong. Thì đó, khi mà các pháp luân thường chuyển á, là tạo nhiều cái dương khí à. Khi mình làm pháp luân thường chuyển nhiều là cái người đó có nhiều dương khí lắm thầy nói. Nhưng mà đó, cái thức ăn cũng vậy. Khi mình đưa vô đối với người ăn chay nhiều, cái âm khí nhiều, cái hàn khí nhiều, thì cái dương khí của pháp luân thường chuyển á, nếu mà đủ á, thì mới cân bằng được, thì cái cơ thể nó mới quân bình được. Còn nếu không á, đối với người ăn chay á, cần nên buổi chiều tối là khi bản thể mình á, nhiệt độ mình hạ thấp xuống á, thì mình cần có một chút nước ấm và gừng. Nếu mà người bón nhiều quá, có nghĩa là cái dương khí họ nhiều, hoặc họ đang nhiều nhiều quá, họ đồ bón nhiều quá, đồ mà khô nóng nhiều quá, thì cái bản thể mình nó cũng mất quân bình á. Ha? Cho nên ra cái bản thể mình nó có tứ quý, nó có nóng có lạnh rõ ràng. Có nóng có lạnh có nghĩa là cái thức ăn mình đưa vô cũng vậy, nó phải cân đối với cái bản thể của mình. Nếu bản thể người mình ăn nhiều cái đồ nóng quá thì cái bản thể mình nó chịu không nổi, thì nó sẽ đi tới cái bón. Đó là cái thiên cơ bên ngoài nó cũng vậy đó. Bên trong nó như thế nào là bên ngoài nó y như vậy đó. Còn mình ăn đồ lạnh nhiều quá, hàn khí nhiều quá, thì nếu mà mình không cân đối hai cái đó lại á, thì nó sẽ bị mất cân đối. Mà mất cân đối có nghĩa là mất quân bình. Mà mất quân bình xảy ra cái gì? Đối với người mà mất quân bình vậy, cái đó một là đau bụng về, hoặc là tiêu chảy, hai là bị bón, hai cái đó nó hay xảy ra. Cho nên mình phải cân đối cái đó ra cho vấn đề nóng lạnh cho nó điều hòa. Cho nên tại sao cơ bản thể này nó giống như bên ngoài, nó có tứ quý, nó có xuân hạ thu đông, nó có đầy đủ, nó có nóng, nó có lạnh. Mà nếu mình không cân đối cái đó, mình không quân bình cái đó, về vấn đề ăn uống thôi, mình chưa nói tới vấn đề khác nha, chưa nói vấn đề cái phần rước về những cái phần về tứ quan là khác nữa, cho mình nói về cái miệng mình thôi, là cái nhập khẩu đó cũng làm cho mình lộn xộn đó. Cho nên cái cân đối với bản thể cần phải theo dõi rất là nhiều, kỹ lưỡng nhiều trong cách ăn uống. Không phải ăn đại nha, không phải ăn đại, nói tôi ăn rau chấm nước tương đủ rồi, không có đúng. Cái người ăn như vậy là ăn không đúng,
cái đó là ăn liều mạng thầy nói,
ăn liều á,
ăn liều mạng á.
Ăn là phải có đầy đủ chất, mặc dù ăn chay nhưng mà ta có nhiều cái cách ăn để đầy đủ chất, và còn có multivitamin đó, gọi là cái vitamin hỗn hợp đó, Việt Nam nó gọi là vitamin tổng hợp đó, thì những cái điều đó nó mới hỗ trợ được. Ăn phải coi những thức ăn của mình ăn, ăn cho nó đầy đủ chất, để cho khi mà buổi tối lại cái cơ thể mà người ăn chay á dễ bị hàn khí lắm. Cho nên cái pháp luân thường chuyển mình không có đủ á, cái dương khí mình không có đủ á, thì cái nó không có điều hòa được cái phần âm dương, thì có thêm một cái phần nước ấm và trà gừng, phần nước ấm và gừng. Em thì em có uống trà, nhưng mà khi mà mình thấy cái bản thể mà mình quá cái phần nóng thì phải hạ xuống bớt, cho nhiều cái salad vô, cho ăn nhiều rau cải. Và lúc nào cũng vậy, cái cơ thể mình phải có rau cải và có trái cây. Đối với những người mà ăn mặn cũng vậy, phải coi những cái điều đó. Nếu mà ăn mặn không mà không ăn cái rau cải, không có ăn trái cây là những người đó bón nhiều lắm đó, bón dữ lắm á.
Bây giờ Eli có nghe cái thầy nói cái đoạn nào mà tứ quý nó thể hiện trong lúc nào không?
Trong... tứ quý có
trong ngày hay là trong lúc nào nó thể hiện trong ngày á? Tại có cái đoạn thầy nói tứ thời á,
à,
ở trong bản thể mình nó cũng khác, mà nghĩ là cái tứ quý này nó cũng thể hiện trong ngày luôn á.
Dạ, để em coi lại.
Coi lại coi có.
Em nghĩ có đó, em nghĩ có đó.
Coi lại coi thầy nói cái tại cái tứ quý này cái bốn mùa á, tại vì mỗi cái thời điểm á, trong ngày á, con người mình nó khác.
Buổi tối là đông đó.
À, thành ra băng thầy nói khi mà mình ăn trái cây rồi mình ăn buổi sáng thì nó tốt rồi.
Nhưng mà có cái thì kêu ăn buổi tối mới lạ, em thấy là buổi sáng mới là đúng á.
À, buổi sáng mới đúng, còn cái tối là chắc cái đó chưa có cập nhật á.
À, xuân hạ thu đông này em nghĩ trong thiên đàng vô ký có nói.
À.
Khi nào em đọc hết rồi em sẽ nói. Thì cái xuân hạ thu đông này em biết buổi xuân là ông Nguyên Thủy Thượng Đế có nói cái xuân là buổi sáng nha. Buổi sáng mình ăn uống bất cứ cái gì buổi sáng là rất là tốt nha.
Thành ra nó trong ngày á, cái thay gì của mình là cũng năm á, nhưng mà trong cái bản thể mình là nó thể hiện trong ngày luôn á.
Trong cái hạ sự, hạ ai miễn buổi trưa đó anh bảo.
Trong cái sự tuần hoàn á, trong cái bản thể mình á, là nó gom gọn có một ngày là bốn mùa đó, là tứ thời á.
Dạ,
là lúc đó mỗi cái thời cơ thể mình nó khác.
Theo em á, buổi sáng thì em chắc chắn là mùa xuân, buổi trưa là mùa hạ và sau buổi trưa là mùa thu và tối là mùa đông. Là tại vì bản thể mình nhiệt độ nó hạ xuống á, khi đó mình ăn cái gì vô bậy bạ là nó dễ đau bụng lắm đó nha. Rồi cái mình không hiểu, nhiều khi có nhiều người không hiểu, nói là nó trúng thực, nói tại vì ngộ độc. Không phải đâu, nếu mà mình ăn uống đàng hoàng, thức ăn mình sạch sẽ đó, cái sự ngộ độc nó không có xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề do cái hàn khí mình nhiều quá đó, cái phần dương của mình nó không cân đối được đó, thì cái bản thể nó thiếu thì đâm ra nó dễ đau bụng. Cái
Thành
người mà
ra
ăn chay dễ bị cái đó.
buổi tối là không có được ăn sau mấy giờ đó, không nên ăn uống gì nhiều nữa để cho cái bụng nó, cũng như mùa đông vậy đó,
Dạ, mùa đông á,
không có tiêu thụ gì nhiều nữa hết.
buổi tối sau 6 giờ nhiều nhất là trễ nhất là sau 7 giờ tối là em hết ăn rồi. Cho nên cái bụng em buổi sáng tới buổi sáng ngày hôm sau á, sau 7 giờ em mới bắt đầu ăn, mà cái bụng em nó trống hoài, nó chỉ có nước thôi á. Em có ăn cái gì, bất cứ cái gì em cũng không dám ăn, tại vì em muốn cái bụng em nó nhẹ để tối em thở nó nhẹ. Cho nên nếu mà ai có khả năng đó thì nên nên làm một cái thói quen đó, là thói quen làm cho cái bản thể mình nó nhẹ. Còn những người mà nó làm tối quá thì cũng khó lắm, tại vì có nhiều khi người ta phải đi làm về 9, 10 giờ, 11, 12 giờ đêm. Có những người như vậy thì rất là khó. Nhưng mà những người nào mà về sớm á, thì được càng tốt á, thì nên để cho cái bụng trống sau buổi tối. Mà em nghĩ chắc chắn buổi tối là mùa đông, không có gì khác đâu, tại vì Nguyên Thủy Thượng Đế nói chắc chắn buổi sáng là mùa xuân. Tất cả những cái gì mà đưa vào buổi sáng là tốt hết nha, rất là tốt cho buổi sáng. À, cái đó em biết chắc chắn đó. Mà em nghĩ mùa hè với mùa thu thì em chưa có nghe, nhưng mà em biết chắc, em nghĩ là chắc là buổi trưa là mùa mùa hè đó, là nó nóng đó. Cho cái bản thể mình, nó cơ thể mình cái lúc đó nó nóng lên. Và tại sao đối với y học đó, thì người ta nói từ 2 đến 5 giờ sáng là cái thời đó, là cái thời khắc là cái bản thể mình lạnh nhất. Cho nên để những người mà ta đi sớm, đi những cái giờ đó đó, những cái giờ mà từ 2 tới 5 giờ sáng là cái giờ đó dễ đi lắm. Nha, cái bản thể nó xuống đó. Rồi tiếp theo, tại sao nói đời nó kiểm soát bạn và bạn mới tiến, thì kiểm soát và mình mới tiến. Bây giờ mình nghe
Lấy quan làm âm để thực hiện cho kỳ được. Chứ nhiều người tu tới thanh nhẹ thấy cảnh đời chán quá, người này chọc tôi, người kia kích tôi, nhưng mà không thấy đó là một cái khí giới tình thương đang độ chúng ta thiên hóa. Vì Thượng Đế muốn cho chúng ta lên trong một chỗ thanh nhẹ, phải kích động chúng ta mới có cơ hội tiến. Mình thấy mình bơ vơ rồi, không có ai lo cho mình phải tự lo thì mới có cơ hội tự tiến. Cho nào giờ mình chỉ ý lại nữa cha mẹ, ý lại nữa quần chúng, mà ngày hôm nay mình đi vô cái đạo này thấy bơ vơ, không có ai lo cho mình, chính mình phải tự lo. Lúc đó mình thấy mình tiến rõ ràng. Mình thấy công cuộc hành hương hiện tại, tôi đang hành hương. Tôi phải gặp trong gai, gặp đạp trúng gai, tôi gỡ gai liền và tôi tiếp tục đi nữa. Tôi đi mãi mãi, đi mãi mãi, tôi mới cảm thấy sự vô cùng, thấy phần hồn tôi là bất diệt. Tôi mới thấy chân lý của các nơi, các tôn giáo được truyền bá cho chúng sanh. Một là một sự dày công để cứu độ chúng sanh mà nào ai biết nghe chân lý. Ngày hôm nay tôi nắm cuốn kinh, tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy những lời răn dạy rất quý báu. Đó, lúc đó tôi mới thấy những người đi trước đã mong muốn chúng tôi trở về cái nơi mà những vị đó đang an ngự. Thì tôi phải có thành tâm thực hành đi tới thì tôi mới đạt được. Cho nên trong cái đời đạo song tu, đời nó kiểm soát bạn, bạn mới tiến được. Còn không có bị đời kiểm soát, bạn không có bao giờ tiến được. Nhanh đâu.
Rồi anh Bảo nói nha.
Còn
Đời nó kiểm soát bạn, bạn mới tiến.
Vì trong đời là đời nó kiểm soát, là cái hoàn cảnh ở đời ấy, nó kiểm soát mình. Nghĩa là nói đời kiểm soát nhưng mà thiệt ra ông trời ông kiểm soát mình. Ông biết mình kẹt ở chỗ nào, cái gì mình chưa thích. Ông cho mình những cái hoàn cảnh nó kích động mình để mình tự giải và mình tự tiến lên. Thì lúc đó mình mới tiến được. Mình phải tự đi, mình sẽ gặp những cái khó khăn, những cái chông gai. Rồi mình phải đi, mình đi là lúc mà mình tự đi được là mình đang hành hương, là mình đang trên con đường trở về nguồn cội, thì mình phải gặp chông gai, mình gỡ gai, mình đi tiếp. Thì lúc đó mình mới mạnh dạn mà mình tiến trên con đường hành hương là trở về với nguồn cội. Thì đời nó kiểm soát mình là cái gì? Trước hết là cái đời là cái thể xác này. Ở trong thể xác này ông trời ông đã ấn, ông đã để trong một cái luật trời ở trong đó rồi, mình làm gì bậy bạ là cái cơ thể mình nó cũng bị phản ứng, nó cũng bị bệnh hoạn, phải không? Rồi những cái chuyện xung quanh của mình á, thì ông cũng đã sắp đặt cái hoàn cảnh là ông sư nó có những cái định luật kích động và phản động. Thành ra mình làm cái gì bậy bạ ra có ngày mình cũng gặp cái kích động và phản động, để chi? Để giúp cho mình thức tâm, mình quay đầu mình sửa. Cái đó là những cái khó khăn mà để kích mình, để cho mình thức tâm mình sửa.
Rồi, câu tiếp theo. Các bạn có một cuốn kinh vô tự. Bây giờ mình nghe lại thêm chút xíu anh Bảo nói nha. Rồi tới câu cuối.
Nhưng trong gia đình các bạn có bản thân tự nó vẫn được, đến con nào là cũng có cái tánh khác hết, nó cũng diễn một tuần cho suốt cả một kiếp người của nó để cho mọi người học. Cho nên các bạn đã bỏ tiền mua được sự ông A, B đặt, tại sao các bạn không biết lại sự 30 năm, 40 năm, 50 năm viết lại cái chuyện của các bạn là bán cũng có tiền, chuyện âm gì đó cũng có năng. Nó hay quá. Các bạn thanh tịnh ly kỳ, các bạn mới thấy rằng chúng ta đã làm đạo gì, chúng ta đã nhiều tổ mà chúng ta không xem tổ hát của chúng ta. Chúng ta hướng ngoại và đi xem tổ hát của người khác. Khi ta thôi, tổ hát của mình cũng ly kỳ, không có tịnh. Có chuyên canh, có tinh thần là đạo đầy đủ, không thiếu gì cả, một tuần hát đầy đủ và cả một cuốn kinh vô tự làm được kiên định của các bạn, các bạn không chịu đợi. Tại sao những người tham thiền trở lại thông minh và thanh nhẹ? Vì nó nhắm con mắt đời và nó trở về con mắt đạo, nó có cơ hội đặt cuốn kinh của chính nó tác ra, viết ra và ghi chép tâm thức của chúng ta, nó mới ăn năn hối cải, sám hối, nó sửa, nó mới mau tiến. Con người tôi còn biết ăn năn sám hối, không lập hạnh thì tôi cái gì thì không thấy mình. Mà thanh tịnh rồi các bạn thấy càng ngày càng tôi thấy mình càng ngu, càng giải, càng thờ, càng làm hại xã hội nhiều quá, tôi không dám làm. Vì sao các bạn thanh tịnh thì các bạn thấy là những cái kiến thức động loạn của các bạn không đem lại của ích cho các bạn, để các bạn từ bỏ. Nhờ đó khi mà tự tu thì nhiều người đi tu có ông thầy ông độ hay là ông Phật ông độ, không phải vậy. Các bạn phải nhớ rằng cái người tu kia, ông Phật Thích Ca, ông tu ông thầy giá các dạy ông là thành đạo, ông bỏ tất cả quyền lực của cái thất tình lục dục, vợ ngoan con đẹp, vợ đẹp con ngoan, ông cũng bỏ để ông ra rừng sống với phương diện. Ông chịu nhồi quá cuối cùng, ông mới thấy giá trị của ông là bất diệt. Lúc đó là thành đạo. Thế nghe.
Đó, bây giờ nói tại sao các bạn có một cuốn kinh vô tự mà tại sao các bạn không có chịu đọc?
Thì cái vấn đề cuốn kinh vô tự là thầy nói cái cuộc đời của mình nó trải qua nhiều cái mà mình đó là đạo diễn, mình là người đóng tuồng, mình đóng những cái nhiều cái tuồng rất là ly kỳ. Nó có đầy đủ hết, có tình yêu, nó có chiến tranh, nó có đủ thứ chuyện hết trơn á. Nhưng mà mình muốn đọc được cái cuốn kinh chân kinh vô tự của mình á thì mình phải nhắm con mắt đời, mình mở con mắt đạo, mình trở về với thanh tịnh của mình á, thì lúc đó mình mới đọc được những cái chuyện đó. Thành ra nếu mà mình đọc được cái chuyện của mình viết ra nó là cũng ly kỳ hay lắm á. Nhưng mà mình muốn đọc được cái câu chuyện mà ly kỳ đó mà nó toàn là đạo không á, thì mình phải đóng con mắt đời, mình mở được con mắt đạo mình mới đọc được. Còn nếu không mình không có thấy gì, mình đang đóng tuồng, mình đang làm đạo diễn mà mình cũng thấy mình chỉ bị lôi cuốn thôi, chứ mình không có bao giờ có những cái giây phút thanh tịnh mà mình nhìn thấy rõ cái cuộc hành trình của mình nó như thế nào. Thì lúc mà mình hiểu được á thì mình mới thấy mình thấy mình là mình thấy mình ngu dại chỗ nào, khờ dại chỗ nào, động loạn ở chỗ nào. Thì mình muốn trở lại thanh tịnh thì lúc đó mình phải ăn năn sám hối, mình tu sửa thì nó mới tiến trở về cái sự thanh tịnh, mình không có theo những cái sự khờ dại của mình nữa.
Rồi, câu tiếp theo đó là câu con đường niệm hành. Em mới bắn qua đó, anh Bảo thấy ha, anh Bảo nói tiếp tục nha.
Con đường niệm hành ha, rồi, phát tâm xây dựng ha. phát tâm xây dựng đường thanh nhẹ của cải nghiệp tâm lại chán chê, đóng góp xây dựng diền mối đạo trở về thanh cảnh ngộ hồn quê. Thì ở đây thầy nói phát tâm xây dựng đường thanh nhẹ, nếu mà mình nói về đời á thì cũng có thể nói được là bạn đạo phát tâm xây dựng con đường niệm hành á, là con đường để cho người ta đi cái thanh nhẹ. Hoặc là mình nói về cái tâm linh, khi mà mình phát tâm á, mình xây dựng cho mình con đường thanh nhẹ là mình dọn đường cho mình đi tiến về cái cõi thanh nhẹ đó, là mình phát tâm tu thiền á, là mình đang xây dựng cho mình một con đường trở về với sự thanh nhẹ. Của cải nghiệp tâm lại chán chê, thì khi mà mình trở về thanh nhẹ rồi mình thức được vạn sự trên đời là không á, thì lúc đó cái của cải và những cái mình biết là mình không có mang theo được, là mình phải để lại thế gian, cái của trần gian là phải để lại trần gian. Nghiệp tâm là những cái lo âu buồn khổ của thế gian, nó cũng là chỉ là tạm thôi, trong một cái kiếp của mình thôi, khi mà mình lìa thế thì nó cũng không còn nữa. Thì lúc đó mình chán chê, mình không có nuôi dưỡng những cái ham muốn của cải, mà mình cũng không có giải hết những cái buồn phiền của cái nghiệp tâm. Thì mình chán chê là mình phải hành thì mình mới giải được, chứ nếu mình chán mà mình không hành nữa thì mình không có giải được. Của cải nghiệp tâm là chán chê, đóng góp xây dựng diền mối đạo. Thì trong cái sự đóng góp, phát tâm đóng góp là cái chuyện quan trọng. Mình sống ở thế gian là mình cũng nhờ một cái cộng đồng nhân sanh, thì mình phải đóng góp xây dựng một cái gì, mỗi người một đóng góp một phần thì cái xã hội này nó mới tiến hóa. Còn về đạo thì đóng góp xây dựng cái diền mối đạo, thì cái người mà đi trước á là phải ráng tu để cho người kế tiếp được tu, mình hành để cho người kế tiếp được hành, và mình phải đóng góp, mình để lại một cái gì để cho cái mối đạo nó không có mất, cái người đi kế tiếp á họ cũng nắm được cái diền mối đó họ đi. Nhưng mà thầy á thì thầy đã để lại cái pháp này cộng với những cái lời giảng của thầy, thì giờ mình là người kế tiếp, mình phải ráng hành cho nó đúng, và mình phải làm những cái gì mình lưu lại những cái tài liệu của thầy để xây dựng cho cái diền mối đạo, hay là những cái cơ đồ tâm linh để nhắc nhở người tu thiền cũng là cái diền mối đạo. Để mình lập hạnh như vậy á thì mình mới có cơ hội trở về thanh cảnh ngộ hồn quê. Mình trở về cái thanh cảnh là cái cảnh thanh nhẹ bên trên á, mình ngộ cái quê hương của hồn á, là cái niết bàn á, là hương quê của hồn. Rồi, Eli có gì thêm không?
Dạ hết rồi.
Đã hết rồi sao?
Dạ, hết rồi đó.
Không còn gì hết hả?
Dạ, nhiều lắm rồi, nên bảo cho bạn đạo còn có một số bạn đạo đi chợ, một số bạn đạo không có đi. Nên thôi nó đóng cửa hết gà, hết vịt, hết heo. Rồi, con xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo. Chúc các bạn đạo qua thân nhẹ,
tâm thân
bữa
an
nay, bữa nay
dạ.
Hà Hoài có đi chợ
có mấy người
mấy người khác
các bạn,
mấy người nào ở nhà
cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly, chào các bạn.
Happy New Year. Bây giờ chuyển thầy
rồi, thôi chào hết nha.
Dạ, bye bye.
Bye bye.